như vậy, đó là mình tác ý, phải không các bạn thấy không? Mà mình tác ý như vậy là mình dẫn cái tâm của mình và cái thân của mình vào chỗ giải thoát. Bây giờ mấy con thấy đạo Phật lợi ích lắm. Về hơi thở Đức Phật dạy đâu có phải dạy như các tổ sổ tỳ để mơ thở rồi tùy hơi thở để cho vọng tưởng đừng có thôi. Còn ông Phật dạy hơi thở hay lắm mấy con. Khi thân mấy con bệnh đau nhức, nghĩa rủa tỳ đau bệnh gì, Đức Phật rất là hay. Thì Đức Phật dạy như thế nào để mà chúng ta đẩy lui cái bệnh của chúng ta ra khỏi thân. Bây giờ đạo Phật đạo làm chủ bệnh chứ đâu phải là để chúng ta bệnh đi nằm nhà thương đi bác sĩ cho tốn tiền thì sao? Có sung sướng gì đâu, mấy con thấy vô nằm nhà thương mà có hạnh phúc gì đâu. Rồi bác sĩ trị bệnh mình nó có cho mình đồng xu một điếu nào đâu, còn lấy tiền mình thêm. Các con thấy mình quá dại đem tiền chúng ăn, mà trong khi mình có phương pháp đẩy lui được bệnh mà không chịu tu tập. À bây giờ thầy nói cái pháp của Đức Phật đơn giản lắm mấy con. Đức Phật dạy an tịnh thân hành. Hồi nãy tâm chứ gì mấy con thấy, bây giờ thân như vậy. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Bây giờ cái thân tôi bị đau quá, cho nên tôi bảo mày sẽ an, đừng có đau nghe không. Ý muốn nói cái câu đó là như vậy. Cho nên mình cứ cố gắng mình tác ý, thường xuyên tác ý câu này và an trú trong hơi thở thì cái bệnh sẽ được đẩy lui. Bệnh gì cũng đẩy lui hết. Có người hỏi thầy như bệnh lao bị di trùng rồi có đẩy lui được không? Di trùng nó lo nó xách gói nó chạy không kịp, chứ ở đó tác ý một hơi là nó lo nó bay mất, chứ nó đâu có dám ở trong cái phổi chúng ta mà đục khoét nó nữa. Thật sự ý thức lực của chúng ta rất mạnh. Đức Phật đã biết cái điều này. Các con có nghe một nhà bác học người ta nói như thế này không? Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi bảy cái vũ trụ này cho mà xem. Các con thấy cái ông này ông thật sự ông muốn bảy cái vũ trụ này mà phải cho ông cái điểm tựa. Thì bây giờ làm sao mình có cái điểm tựa đâu mà cho ông? Mà có cái điểm tựa thì các con bảy cái gì cũng bay hết. Vậy mà Đức Phật dám cho chúng ta cái điểm tựa mấy con. Mấy con thấy điểm tựa là chỗ nào không? Bây giờ bệnh đau chúng ta là cái nghiệp mấy con. Nếu mà không do nghiệp nhân quả làm sao chúng ta bệnh đau được, có phải không? Vì vậy do đó mà Đức Phật cho chúng ta có một cái điểm tựa. Điểm tựa chỗ nào mấy con biết không? Cái hơi thở đó mấy con. Cái cánh tay của thầy đưa ra đưa vô, cái hành động đưa ra vô vậy nè, đó là cái điểm tựa đó mấy con, có phải không? Bây giờ cái pháp tác ý là cái đoạn bảy đó. Bây giờ thầy bảy cái bệnh của thầy ra, tức là thầy bảy cái nghiệp của thầy ra, cái gì nghiệp đau của thầy chứ gì. Thì do cái chỗ mà thầy bảy đó thì các con thấy thầy tác ý gì, mà thầy trú vào cái hơi thở thầy gì, hay hoặc trú vào cái hành động thân của thầy gì, thầy bảy nó cái bệnh thầy nó bay mất đi chứ. Bệnh gì nó cũng bay hết, vũ trụ cái bảy còn bay ở đó cái bệnh. Các con thấy không? Ông Phật biết cách thức cho chúng ta được cái phương pháp rất là tuyệt vời. Cho nên đạo Phật làm chủ bốn chỗ sanh già bệnh chết. Các con nghe điều đó chứ. Mục đích của đạo Phật khi trước khi mà Đức Phật thành đạo thì Đức Phật đi ra bốn cửa thành. Các con có đọc lịch sử Phật chưa? Đi ra bốn cửa thành, thấy bốn sự khổ của con người phải không? Bắt đầu đi ra cửa thành thứ nhất thấy bệnh. Thấy ông già chứ, một người già cả lụm cụm, ông già này khổ quá. Rồi Đức Phật suy ngẫm, mình bây giờ còn trẻ nó vậy chứ, rồi già nó cũng như ông này rồi, đi nó run rẩy, đi nó sợ té gần chết, không? Cho nên thấy già khổ. Đức Phật thấy con người khổ quá. Rồi Đức Phật đi ra cửa thành thứ hai, thấy cái người bệnh. Những người bệnh họ rên la, họ đau nhất mà họ không rên la cho được, trời ơi bệnh khổ quá. Bây giờ mình còn trẻ khỏe nó không đau, chứ mai mốt nó đau thì cũng khổ quá. Bây giờ mấy con mạnh, mấy con đang mạnh, mấy con đang ngồi nói chuyện thầy, chứ sự thật trong người mấy con đang có bệnh đó. Có người có bệnh đã hiện ra rồi, nhưng mà có người có bệnh chưa hiện ra, nhưng chắc chắn là cái bệnh nó đeo theo. Bởi vì Đức Phật nói cái thân con người là cái ổ bệnh. Các con có nghe lời nói đó không? Có ai mà không bệnh mấy con? Chắc chắn là phải có bệnh. Dù người trẻ nhỏ cũng là cái ổ bệnh thôi, sớm muộn rồi cũng bệnh. Vậy thì bệnh là khổ mấy con. Rồi chết mấy con thấy. Đức Phật đi ra cửa thành thứ ba, thấy cái người chết, thân nhân đau khổ khóc lóc. Bởi vì mất người thân mình mà không đau khổ sao được. Quá khổ, khổ quá khổ. Rồi đến cửa thành thứ tư thì thấy gì mấy con thấy? Thấy cái ông tu sĩ. Ôi cha, cái đời sống ông này có sướng quá, không có làm đi xin ăn mà sướng quá. Còn mình tham vẫn chết, có phải không? Đó là một cái đời sống. Bây giờ ông ta ông không có gia đình thì làm sao có cái gì mà đòi ông? Ông đi tu ông khỏe quá. Thì vậy Đức Phật sánh cái đời sống của ông tu sĩ này và đời sống của một con người ở tại thế gian. Hai cái đời sống người thế gian khổ. Cho nên nói sanh già bệnh chết khổ mấy con. Sanh chữ này người đừng có hiểu nghĩa là sanh đẻ, mà sanh chữ này là sanh là đời sống. Bởi vì thấy cái người tu sĩ là đời sống chứ phải thấy thấy người phụ nữ đẻ đâu, sanh đâu. Cho nên do bốn cái đau khổ của con người là đời sống, là già cả, là bệnh tật, là chết. Đó là bốn cái đau khổ. Vì vậy mà đạo Phật ra đời là quyết định là chứng đạt được làm chủ được bốn sự đau khổ này. Vì vậy Đức Phật mới đưa ra cái chân lý để mà chúng ta biết, để mà chúng ta giải quyết bốn sự đau khổ, chứ không phải đưa ra đạo Phật ra đời để giúp chúng ta đi về cõi cực lạc mấy con, không có. Hay hoặc là giúp chúng ta đi về niết bàn, không có. Hay hoặc là chúng ta kiến tánh thành Phật, không có. Ông Phật không có dạy chúng ta điều đó đâu. Kinh sách Phật quyên thủy hẳn hoài đàng hoàng. Người sao bịa ra điều này thế kia, ảo tưởng trong cái sự ảo tưởng của họ, rồi nghĩ ra điều này thế kia, rồi chổng khu nhau mà lại sám hối để mà cầu cho tiêu tai thoát nạn, cầu cho tâm mình để mà tu tập thiền định. Ông Phật nào cho điều đó? Các con thấy trong kinh Hồng Danh, các con thường hay Phật tử mà thường hay đến chùa trong cái ngày rằm, trong cái ngày 14 hoặc là ngày 30 để mà lại sám hối Hồng Danh gì. Trong Hồng Danh có một vị Phật, có nhiều vị Phật tưởng chứ không phải là một vị Phật, nhưng mà thầy nhắc lại một vị Phật tưởng để cho mấy con thấy. Một cái nhà viết tiểu thuyết là Ngô Thừa Ân đã viết câu chuyện Tây Du Ký. Trong đó các con nghe cái nhân vật mà Tôn Ngộ Không phải không? Tức là Tề Thiên Đại Thánh đó. Sau này thì phong cho ông làm cái chức là đấu chiến thắng Phật, có phải không? Mấy con đọc kinh Hồng Danh mấy con có nghe cái tên đấu chiến thắng Phật không? Vậy thì trong cái thời mà Huyền Trang mà đi sang qua thỉnh kinh, theo lịch sử Huyền Trang mà Phật thì đi thỉnh kinh thì ông Phật cũng chết mất rồi. Đi qua bên đó mới học ở bên trường học ở bên Ấn Độ, trường học Phật giáo ở bên đó, dường như là trường Đại học Nalanda thì phải. Mà trong ông thời Phật Đức có cái trường đó chưa? Có phải không? Ngài Huyền Trang qua học với lịch sử rắn rồi. Thế mà cái ông này ông tưởng tượng rằng khi mà đường Huyền Trang, tức là Tam Tạng đó, là Đức Phật còn sống. Cho nên qua mà trong khi mà thỉnh kinh, các con nhớ không, thỉnh kinh rồi mà không có cái lo lót đó, thì cho ba thỉnh ba cái kinh không có chữ, có phải không? Tới chừng mà đem cái bình bát vàng mà đưa cho ông Ca Diếp với gì, được cái bình bát vàng cái ông cho mình thỉnh kinh. Trời đất ơi, Phật mà còn ăn lo mấy con, nó cái kiểu gì kỳ vậy, phải không? Nhưng mà ở đây thầy muốn nói cái tưởng tượng của một nhà văn, người ta viết, người ta tưởng tượng ra những cái nhân vật, chứ làm gì mà có Tề Thiên Đại Thánh. Thế mà bây giờ ở trong kinh Phật, kinh mà gọi là kinh Đại Thừa đó, tụng niệm Hồng Danh đó, lại có tên cái ông đấu chiến thắng Phật đó, có phải không? Mấy con thấy cái này có đúng không? Rồi mình bây giờ cũng nghĩ rằng kinh sách Đại Thừa nó đúng, chứ thật ra nó tưởng tượng ra, nó viết ra tưởng tượng. Đó là những nhà văn người ta tưởng tượng ra thôi. Rồi bắt đầu mình chổng khu lại sám hối, cái ông đó có thật không? Ông phù hộ mình, cho nên chổng khu mà lại sám hối kiểu này, lại cái ông Phật tưởng không à? Đấu chiến thắng Phật là ông Phật tưởng chứ đâu phải thật. Cho nên thầy nói thật sự, cái ông Phật thật chỉ có ông Phật Thích Ca mà thôi, người Ấn Độ. Còn ông Phật Di Đà có phải thật mấy con? Cũng đâu có thật, ông Phật tưởng không à? Nó đâu có thật. Người ta tưởng cõi cực lạc, người ta vẽ ra cõi cực lạc để người ta tạo cái lòng ham muốn của mình. Đời thế gian này cực quá, làm được một tấc vàng, một chỉ vàng quá khó. Mà đất nước cực lạc, mấy con nghe họ diễn tả, đất họ nó trải bằng vàng không? Trời ơi, tôi ham, nếu mà tôi được gì đó tôi cạy hết, có phải không? Bởi vì lòng tham của mình mà ở đó sướng thiệt, muốn ăn gì có nấy hết. Còn ở đây tôi muốn ăn, tôi làm thật hừng chết tôi mới có ăn. Nó tạo cho cái lòng ham muốn mình càng cao lên. Bởi vì cực lạc nó sung sướng quá rồi, cực lạc mà sung sướng mà. Cho nên nó tạo cho mình mới ham, mình ráng mình niệm Phật để tôi bỏ cái thế gian này mà tôi về cái kia. Tức là người ta dụ mình mấy con. Đó là kinh sách Tịnh Độ, nó dụ mình bằng cách đó. Còn kinh sách Pháp Hoa nó dụ mình bằng cách nào các con? Dù cho tạo tội hơn núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng, Trời, mấy con tạo tội như núi, đi ăn trộm cắp, bây giờ công an bắt, rồi bây giờ mình tụng chừng dài ba câu kinh Pháp Hoa thì nó cũng thả mình ra. Thì như vậy sướng quá rồi chứ gì. Đó là dụ mình, chứ làm sao có chuyện đó được mấy con. Tất cả những kinh sai, quá sai. Cho nên ở đây thầy nói thẳng, nói thật, có mít lầm. Nhưng mà sự mít lầm đó, mấy con còn có sự suy nghĩ cái đúng cái sai. Còn dạy mấy con ở đây là giúp cho mấy con có những cái điều kiện làm chủ sự đau khổ của mấy con ngay liền. Khi mà mấy con làm chủ được bốn chỗ sanh già bệnh chết, mấy con hạnh phúc rồi. Cần gì mấy con đi cực lạc nào? Ở đây ngày ăn bữa làm sao mấy con thiếu? Mấy con ăn ba bốn bữa thì mấy con thấy làm chật vật quá, ăn không đủ. Chứ còn ăn như thầy một bữa làm sao ăn nhiều được mấy con. Mà thầy con, các con thấy thầy bây giờ bây giờ là 70 mấy tuổi rồi, gần 80 tuổi, còn một năm nữa là 80 tuổi rồi. Thế mà thầy ăn bữa thầy có chết, thầy có bệnh đau đâu. Cái sức của thầy bây giờ già rồi mà thầy còn nói rỗn rã như thế này, thì mấy con thấy cái lợi ích thiết thực của một người tu ăn ngày bữa rất lợi ích, không đau bệnh. Cho nên nãy giờ thầy muốn nói cho mấy con thấy Đức Phật rất hay dạy chúng ta có cây đòn bẩy và có điểm tựa để chúng ta bẩy những bệnh khổ của chúng ta, bẩy những cái tâm phiền não của chúng ta. Bây giờ các con đang bị sân, tâm các con đang giận hờn, thì Đức Phật dạy chúng ta bẩy cái giận hờn ra khỏi thân tâm các con liền tức khắc. Thì Đức Phật dạy trong hơi thở, Đức Phật dạy rất rõ: quán ly sân tôi biết tôi hít vô, quán ly sân tôi biết tôi thở ra. Tâm mấy con đang sân mà chứ gì, phải không? Mấy con tác ý một cái rồi mấy con nương vào hơi thở, hít thở năm hơi thở, tác ý một lần, năm hơi thở tác ý một lần, chừng khoảng độ 5 phút mấy con xả ra thấy cái tâm sân mình đâu mất. Các con làm thử đi, nó không, nó mất liền à. Còn cái bệnh á, cái bệnh đau ở trong thân của mấy con á, nó tùy theo cái nghiệp nặng nhẹ. Nếu nó nhẹ mấy con tác ý một hai lần, mấy con nương vào hơi thở mấy con, hoặc là nương vào cánh tay đưa ra đưa vô như thế này, thì mấy con bẫy nó cũng bay mất hết. Còn nếu bệnh nặng á, thì nó phải có cái thời gian dài hơn. Thay vì nhẹ thì các con chỉ cần 5-10 hơi thở là cái bệnh đó nó bay rồi. Còn nó nặng hơn thì nó phải 5-10 phút. Mà nặng hơn nữa thì 1 giờ, 2 giờ. Mà nặng hơn nữa cái bệnh các con nghiệp, mà cái nghiệp mà nó có cái lực nó nặng. Có cái thì nó nhẹ, có cái nó nặng. Mà nó nặng thì các con cho nó 1-2 ngày, các con cứ ngồi đó tầm đấu tranh với nó riết thì nó cũng phải bay mất nó chứ. Có cái nào mà nó không bay? Bởi vì mình có cái điểm tựa và mình có cái đòn bẩy. Bẩy riết nó phải bay thôi, không có còn cái chỗ nào đâu mà. Cho nên mình có pháp cứu mình mà, thoát ra khổ, khỏi khổ mà. Cái này thực tế con. Các con thấy mình cầu về cực lạc không thực tế, mà mình cầu cái này, mình học tu cái này nó thực tế. Mình làm chủ ngay cái thân đau khổ của chúng ta, thân đau khổ. Vậy thì mấy con nhớ tập tỉnh thức như thầy đã nói đầu tiên. Mấy con đừng tập nhiều, tập rồi ví dụ như mấy con tập nhiều lắm là 10 phút thôi, rồi mấy con nghỉ, nghỉ khoảng độ 5 phút, 3 phút rồi mấy con tập lại. Thấy mình khỏe là mình tập lại, để không nó mất thời gian, rồi mình tập lại nữa. Và cứ là mấy con tập dừng 5 phút rồi mấy con nghỉ, nghỉ rồi tập, nghỉ rồi tập, cứ bao nhiêu đó mấy con tập. Còn về hơi thở thì thầy dạy mấy con, bởi vì hơi thở nó là nó tới 19 cái đề mục hơi thở, 19 cái đề mục để đối trị 19 cái khó khăn ở trong thân tâm của mấy con. Do nó cái pháp nào của Phật nó cũng nhằm vào cái đối tượng khổ đau của chúng ta mà dạy chúng ta, để chúng ta đẩy lui những cái khổ đau đó, chứ không phải là dạy chúng ta tu chơi hay hoặc là dạy chúng ta cầu khẩn, không phải vậy đâu. Dạy chúng ta tự sức tự lực mình làm chủ. Cho nên Đức Phật nói từ thấp đuốc lên mà đi, không, tự thấp đuốc lên mà đi. Do đó bây giờ các con tu tập như vậy là các con đã tự thấp cái ngọn đuốc sáng để soi đường mấy con đi, mấy con sẽ hết khổ. Thì bây giờ thì thầy dạy tiếp cho mấy con về cái hơi thở. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hồi nãy thầy dạy mấy con đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành chứ gì. Bây giờ thầy dạy cho mấy con tu, tu một phút không được tu nhiều. Nhưng mấy con nói, mấy con tác ý hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi mấy con hít vô thở ra đúng một phút thì mấy con lại dừng lại nghỉ, nghỉ rồi mấy con đi kinh hành một vòng thì mấy con lại nghỉ, rồi mấy con lại tu lại hơi thở. Tức là hai pháp rồi mấy con. Hai pháp rồi. Các con thấy hai pháp. Bây giờ trong một ngày hôm nay thọ bát quan trai, mấy con tu như vậy cũng nhiều lắm, nhưng mấy con phải ráng cố gắng tu. Bây giờ thầy dạy một pháp thứ ba. Khi tu mà bây giờ nói thầy, hồi nãy thầy nói bây giờ các con tu hơi thở hoặc là đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành gì thì phải có một khoảng giữa nghỉ chứ gì. Phải không? Nghỉ rồi mới tu cái pháp khác, có phải không? Vậy thì cái khoảng giữa nghỉ đó, nó không phải là nghỉ như mình nghĩ thường, mà mình nghĩ có pháp thư giãn mấy con. Khi mình ngồi nghỉ, mình bảo các cơ thư giãn ra, tinh thần đừng tập trung ở trong cái hơi thở, đừng tập trung trong bước đi nữa. À, các con bảo nó tác ý nó vậy, rồi các con ngồi buông thõng tay ra mình ra hết, thì đó là cách thức thư giãn mấy con, gọi là định sáng suốt. Cái tên nó gọi là định sáng suốt, thấy không? Hồi nãy định đầu tiên dạy mấy con là chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành 10 bước, các con nhớ rồi phải không? Rồi bắt đầu bây giờ tới cái hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra biết thở ra, tôi một phút phải không con không? Thì như vậy mấy con cứ tập như vậy, gọi là định niệm hơi thở. Vì định niệm hơi thở mấy con, đây là tu cái đề mục đầu tiên. Rồi sau lần lượt mấy con sẽ tu những cái đề mục khác nữa, nó tới 19 cái đề mục, 19 cái bài pháp của hơi thở, chứ không phải một bài. Mà thầy chỉ dạy mấy con hôm nay mấy con nhớ tu bài thứ nhất, chứ đừng có tu vào bài thứ hai, thứ ba. Còn những người mà khác mà thầy dạy tới tu tứ niệm xứ rồi, để lát thầy sẽ dạy thêm về các vấn đề của mấy con tu cao. Còn mấy người mà mấy con mới biết tu, mới biết họ bắt quan trai hôm nay lần đầu tiên, thì mấy con tu như vậy. Kế đó mấy con thư giãn. Bây giờ hai pháp tu, một pháp thư giãn, mấy con làm được chưa? Rồi bắt đầu bây giờ nó mấy con sẽ về tu ba cái pháp này thôi. Còn về định vô lậu, để triển khai cái tri kiến của mấy con, thì mấy con chưa nên tu tập cái định này. Nó bốn cái loại định đầu tiên mấy con cần tu. Đó là những cái điều kiện của những người mới tu tập. Bây giờ mấy con cũng ngồi đây, mấy con nghe thêm những người mà tu cao hơn, khó hơn. Bây giờ mấy con đã tu, có một thời gian mấy con đã tu được định niệm hơi thở, được chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành. Rồi có người tu đến pháp thân hành niệm. Thân hành niệm tức là mình tu để rèn luyện cái lệnh để trở thành tứ thần túc đó. Thì mấy con có nhiều bây giờ còn có một số mấy con đã có tu qua rồi, nhưng mà nó chưa có thể nói rằng chưa đến cái giai đoạn mà thuần thục của nó. Cho nên vì vậy mà hiện giờ thì cái quan trọng của mấy con mà đang tu tập, mà thầy đang dạy mấy con ở đây là những người đã tu rồi đó, thì đó là pháp tứ niệm xứ. Các con có nghe trong đạo Phật nói về pháp tứ niệm xứ không? Tu trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta. Nghĩa là chúng ta chỉ cần giữ tâm bất động thanh thản an lạc. Hồi nãy thầy đã nói tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là cái chân lý thứ ba của đạo Phật. Cái trạng thái giải thoát của mỗi con người, đó là khi người tu tứ niệm xứ là phải nhận ra cho được cái trạng thái này, và đã từng có sống từng 5 phút, 10 phút ở trong cái trạng thái này. Nghĩa là trạng thái này nó đã thể hiện qua cái thời gian 5-10 phút thanh thản an lạc vô sự. Còn cái người mà chưa có cái trạng thái này thì tu không có được đâu. Mấy con chỉ bắt đầu mấy con tu theo những cái pháp đầu tiên thầy dạy mấy con thôi. Còn cái người mà đã tu, có tu tứ niệm xứ rồi, thì bắt đầu bây giờ tu như thế nào đúng mà như thế nào sai. Bởi vì cái tu của những người mà tu tứ niệm xứ này gọi là hộ trì chân lý. Làm sao có chân lý này cho nó luôn luôn nó hiện mặt nó ra, nó đừng mất, gọi là hộ trì chân lý. Mà khi mà chân lý đã lộ mặt ra, nó từ 1 giờ, 2 giờ luôn luôn lúc nào trong khoảng thời gian này đều thanh thản, thì bắt đầu bây giờ chúng ta chuyển một cái pháp khác để chân lý được hộ trì. Chân lý được hộ trì. Vậy các con có nghe trong trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật nói tích tập cái trạng thái đó, tích tập rồi kiên cố rồi sung mãn, tích tập kiên cố sung mãn. Bây giờ thầy giải thích chữ tích tập. Mấy con đã tu tứ niệm xứ rồi, mấy con tích tập. Bây giờ thầy chỉ tu, bây giờ ở đây thầy tu một phút thanh thản, rồi một lát nữa thầy tu được 5 phút thanh thản, một lát nữa thầy tu 10 phút thanh thản, thì mỗi cái thanh thản đó thầy tích tập lại thành ra một cái thanh thản dài. Các con hiểu không? Bởi vì Đức Phật dạy tích tập mà, nó mới sung mãn mà. Nếu mình không tích tập, không góp nhặt lại thì nó sẽ không có. Bây giờ cái sức của các con bây giờ đang kéo dài được cái trạng thái đó 5 phút thanh thản. Đó là mấy con sẽ được thanh thản đó. Rồi một lát mấy con tu được 5 phút nữa. Rồi bây giờ suốt tới chiều mấy con tu 5 lần, 10 lần thanh thản đó, mà cứ mỗi lần một chút, mỗi lần chút, gọi là tích tập lại. Thì các con sẽ thấy cái khoảng thời gian mà tích tập, tu tập mà tích tập như vậy đó, thì nó rất nhiều phải không? Mà tu thì mấy con phải tu kỹ, thanh thản an lạc vô sự gì. Tu trong khi đó mình không được ức chế nó, mình ức chế nó là sai. Các con nhớ nhắc như thế này: tâm thanh thản an lạc vô sự, không? thì nó sẽ thanh thản vô an lạc vô sự đó. Nhưng mà các con chú ý thanh thản là vô sự thì mấy con bị ức chế. Cho nên thường thường mấy con tu về cái pháp tứ niệm xứ mà mấy con nhắc ngay cái trực tiếp ngay cái tâm thanh thản an lạc vô sự đó thì mấy con bị ức chế. Thay vì mấy con bảo tâm như cục đất ly tham ly hết đi rồi mấy con để tự nhiên nó thanh thản thì các con bị ức chế. Các con hiểu điều đó không? Chứ không mấy con nhắc ngay nó là mấy con bị ức chế đó. Cho nên ức chế thì mấy con sẽ thấy rằng khi ức chế thì cái tâm nó không xả. Cho nên vì vậy mình cứ nhắc như vậy thì có những cái niệm khác nó khởi ra. Tức là cái tâm nó mất thanh thản, nó phải khởi cái niệm mấy con. Hoặc là nó bị buồn ngủ hôn trầm, nó hiện ra. Thì do đó thì các con sử dụng những cái pháp để mình đẩy lui, tức là câu hữu cái pháp khác để đẩy lui nó. Thí dụ như có cái niệm khởi, à bắt đầu giờ có cái niệm ái kiết xử đi, nó khởi mình nhớ nhà mình, mình nhớ bà con hay là em út con cháu gì đó, đó là ái kiết xử. Hoặc là nhớ bạn bè của mình đi, đồng tu mình cũng nhớ, bây giờ chị đó đi lên tu viện chân như ở tu mà không biết sao, đó cũng là ái kiết xử mấy con. Thì khi mà nó khởi ái kiết xử như vậy đó thì mình nói đây là ái kiết xử, chỗ này là thanh thản an lạc vô sự chứ không phải chỗ mày vô, mày đi đi. Thì các con tác ý nó rồi nó đi, nhưng mà lúc sau lại nó vô. À bây giờ nó vô, mày được rồi, mày vô thì tao sẽ đưa mày thành một cái đề tài, tao quán cái kiết xử này. Khi đó con đưa cái đề tài, con quán kiết xử, nó có duyên gặp nhau trong con sự tu tập, cho nên thành chị em. Mà chị em là phải lo tu tập để cứu độ với nhau, chứ mày cứ nhớ nó như vậy là mày sẽ tu không được, thấy không? Còn thêm mình quán cái kiết xử, mình quán đây là cái nhân quả, có cái nhân duyên nhân quả trong cái sự tu tập mới gặp nhau. Mà gặp nhau mà để dính mắc như vậy thì mày chết. Vì vậy khi mà các con tư duy suy nghĩ như vậy á thì cái niệm này nó sẽ đi luôn mà nó không tới nữa. Tức là nó đã chuyển đi, nó đã diệt đi, nó đã ly đi, nó không còn nữa. Là do nó thì tiếp tục thanh thản nữa. Rồi nó có niệm khác thì tác ý đuổi ngay liền, mà nó không đi thì nó trở lại nữa, thì đưa nó thành cái đề tài của định vô lậu, đuổi nó đi. Cách thức tu tứ niệm xứ là như vậy mấy con, đó thuộc về tâm. Còn thuộc về thân là sao? Thuộc về thân bây giờ tu tứ niệm xứ nó không phải bắt mấy con phải ngồi nhiều hoặc đi nhiều, nó không phải đâu. Nó có chướng ngại thì mấy con thay đổi. Và bây giờ mấy con đang ngồi tu tứ niệm xứ nè, ngồi khoanh chân kiết già, ngồi lưng thẳng chứ không phải là ngồi gục tới gục lui đâu. Cho nên ngồi rất là tốt, không ngồi thôi, mà ngồi là ngồi phải đúng cách, chứ đừng có ngồi mà kiểu dẹo qua vậy, ngồi cúi cái đầu xuống vậy để chạy theo cái trạng thái an lạc của cái thanh thản đó thì không đúng mấy con. Không cần cái trạng thái an lạc đó, mà chỉ cần cái trạng thái bất động của thanh thản mà thôi. Cũng như bây giờ ở đây mấy con đó, người nào cũng đang ở trong cái bất động tâm thanh thản an lạc vô sự gì, có phải không? Bây giờ mấy con có ai chửi đâu, giận, có ai tham si đâu, đó là bất động cái gì? Thân mấy con bây giờ không có mỏi mệt, không có đau nhức gì hết thì nó là bất động cái gì? Do chỗ trạng thái bất động này mà giữ, chứ không phải là giữ bây giờ tôi ngồi đây sao mà nghe nó hỷ lạc, nó an ổn quá, tôi thích thú, rồi tôi cúi đầu để mà tôi hưởng cái lạc đó thì chắc chết rồi, thật rồi. Mấy con đi vào xúc tưởng hỷ lạc rồi, sai rồi. Bởi vì bất động tâm là sống bình thường như mọi người, trong đó không tham si, như vậy là gọi bất động tâm. Cho nên cái người mà tu chứng đạo như bậc A-la-hán, như Phật, người ta sống trong bất động chứ người ta có nhập thiền định gì đâu. Nhưng mà nó là bất động tâm định mấy con. Ở trong đó nó không có giận hờn, phiền não, không có tham si, đó là bất động. Mà trạng thái tứ niệm xứ là trạng thái bất động, làm cho sung mãn cái trạng thái bất động này, đặng nó luôn luôn cái thời gian của nó là 12 tiếng đồng hồ hoặc 24 tiếng đồng hồ, thì nó mới thực hiện được đạo lực của nó là tứ thần túc. Nó mới từ cái thanh tịnh đó nó mới có tứ thần túc. Còn nếu mà không có được cái thời gian mà như vậy thì tứ thần túc không được. Cho nên Đức Phật mới dạy trong tứ niệm xứ là tích tập. Các con không? Tích tập lại những cái trạng thái thanh thản đó. Chứ bây giờ tôi làm sao mà tôi kéo dài cái trạng thái đó được liền? Bởi vì tôi ngồi ở đây là chướng ngại pháp nó sẽ đánh vào thân nè, nó mỏi, nó mệt, nó đau, nó nhức, nó tê nè, có phải không? Rồi thân bệnh nó lòi ra ba cái bệnh nữa, chứ đâu phải là nổi cái thân nó mỏi mệt không đâu. Rồi kế đó cái tâm nó cũng đâu có yên, lúc thì nó buồn ngủ, lúc thì nó niệm này niệm kia, nó đủ thứ chứ. Cho nên vì vậy tôi còn nhiều cái chướng ngại pháp lắm. Cho nên do đó tôi tích tập được cái thời gian thanh thản, được phút nào tốt phút nấy, nhưng mà ngày nào tôi cũng tích tập cho đến khi mà tôi tích tập nó thành một cái 12 tiếng đồng hồ, có phải không? Do tôi sự tích tập đó mà tôi kéo dài được 12 tiếng đồng hồ. Chứ tôi không tích tập thì tôi không. Tích tập có nghĩa là xuyên tu, cái giữ gìn cái trạng thái đó gọi là tích tập.
Bởi vì bây giờ tôi tích tập chút, cứ lát tôi tu, lát tôi tu, siêng năng tôi tu, thì tôi tích tập lại cái đó, tôi gom lại cái đó. Cho nên bây giờ tôi ngồi 12 tiếng đồng hồ thì nó vẫn thanh thản an lạc vô sự. Bởi vì tôi tích tập, tôi gom lại nó thành nhiều chứ. Còn tôi sao tôi tu hoài mà tôi thấy sao nó không có. Nhưng mà Đức Phật khéo léo nhắc cho chúng ta biết là tích tập các con. Do cái sự mà cố gắng tích tập đó, ngày chút thì mấy con sẽ có một cái thời gian nó sẽ dài đi 12 tiếng đồng hồ, tức là nhất dạ hiền đó mấy con. Một đêm làm thánh hiền có 12 tiếng đồng hồ làm thánh hiền, tức là chúng ta muốn làm thánh hiền chúng ta phải có tứ thần túc. Không có tứ thần túc thì chúng ta chưa làm thánh hiền, bởi vì tâm chúng ta còn tham sân si thì không bao giờ có tứ thần túc. Mà còn tham sân si thì hoàn toàn chúng ta là còn phàm phu. Còn phàm phu nó mới còn tham sân si chứ, còn thánh mà sao còn tham sân si. Các con hiểu không? Cho nên một bậc thánh người ta lìa tham sân si, người ta không còn tham. Cho người ta cái chùa đẹp người ta không hao đâu mấy con, mất công lao dọ. Bởi vì cái đầu óc của cái người mà tu chánh niệm tỉnh giác họ khôn lắm, họ đâu có ngu để họ cực. Cho cái nhà tranh vách lá chứ họ khỏe lắm, họ sướng lắm. Họ tới đó họ ngồi tu chứ họ khỏi cần quét. Con thấy cái nào lợi? Nhưng mà cho cái nhà tốt như thế này, trời đất ơi, nếu mà để rác rến mà không quét bụi bặm không thì coi sao được. Mình có người sợ dơ quá vậy, phải không? Mà cái nhà tốt nữa phải lau chùi, mà con biết lau chùi từ cột từ cái này kia, trời đất ơi, nếu mà một mình thầy mà làm này chắc là hết buổi sáng. Có phải không? Cực khổ lắm. Cho nên cái chùa tốt thì mấy con thấy nó sang đẹp thật, nhưng mà đôi mắt phàm phu, đôi mắt không dễ thoát. Cho nên thường thường mấy con ham cái nhà tốt, nhưng mà có cái nhà tốt rồi mấy con cực nhiều, tối ngày cứ lau dọn từ cái thang lầu mấy con cũng lau chứ không để nó dơ sao. Cho nên mấy con cực. Còn cái người giải thoát là người ta ngồi gốc cây thì người ta đi, người ta bỏ gốc cây đó, người ta lại gốc cây khác, có gì đâu, người ta đâu có dọn dẹp gì cực khổ. Có phải không mấy con thấy? Đó là cái sự tu tập của mấy con. Trong cái sự tu tập như vậy mấy con thấy lợi ích thiết thực. Và vì vậy mấy con nhớ những người tu tứ niệm xứ rồi thì mấy con phải tích tập cái tâm thanh thản này, nỗ lực hàng ngày, nỗ lực các con tích tập nhiều thì mấy con mau. Mà mấy con lười biếng tu tập, tích tập ít thì mấy con mười. Vì vậy mà có hôn trầm thì mấy con đi chánh niệm tỉnh giác, mà sợ trước khi chuẩn bị đừng cho có hôn trầm thì mấy con trước khi mấy con ngồi tu tứ niệm xứ thì mấy con phải tu tập thân hành niệm. Vì pháp thân hành niệm nó con, các con tu tập nó sẽ tỉnh thức. Tu nó trong một tiếng hai tiếng ngồi rồi sau đó mấy con ngồi nó không có buồn ngủ nữa đâu, nó hết rồi, nó chạy buồn ngủ chạy mất rồi, bị cái pháp đó nó quét ba cái buồn ngủ đi ra rồi. Còn bây giờ mấy con ngồi tu tứ niệm xứ rồi mấy con thấy nó buồn ngủ, tức là nó chưa đủ sức tỉnh của nó, cho nên nó không được kéo dài. Vì vậy mà khi bị buồn ngủ thì ngay đó các con đứng dậy, các con đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành để biết bước đi của mình thôi, thì lúc bây giờ nó sẽ hết. Hoặc các con ngồi lại và đồng thời dùng định niệm hơi thở mà tác ý quán giới tâm định tĩnh, hay hoặc là quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô, quán tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. Các con tác ý vài ba lần thì cái tâm của mấy con nó sẽ định tĩnh, nó không buồn ngủ nữa. Nó có cái phương pháp trong hơi thở mà mấy con. Cho nên vì vậy mà mấy con biết kết thì mấy con sẽ tu tập rất tốt. Nhưng thầy xin nhắc lại, tứ niệm xứ không phải tu có một quay nghi, mà tu bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi. Khi đứng ngồi dày, tự tâm mình nó tu tập tứ niệm xứ mà cái thời gian nó kéo dài từng 6 tiếng đồng hồ, nó được thanh thản 6 tiếng đồng hồ, nó sáng suốt lắm mấy con. Tự tâm mình nó sáng suốt, nó biết rằng ngồi thêm chừng 5 phút nữa hay 3 phút nữa là cái thân này bị mỏi chân, hoặc bị tê chân, bị đau chân, nó biết. Cho nên nó hướng tâm, nó bảo đứng dậy đi. Thì ngay đó đừng nói đó là vọng tưởng, đừng nói nó là cái niệm mấy con, đừng nói là cái vọng, đừng nói là cái niệm. Mấy con tác ý nó bảo dừng đi, tao không có đi đâu, thì mấy con chết. Mấy con sẽ bị cảm thọ đánh vào chân mấy con đó. Khi mà nó hướng ra, tức là nó đã chuẩn bị, nó trạch ra, nó biết là cái thân nó sắp sửa bị mỏi mệt, bị đau tê gì rồi, bị đau lưng, bị này kia rồi, bị mỏi rồi. Nó biết trước rồi, mà chưa mỏi đâu, nó biết rồi. Thì nó tác ý bảo đứng dậy, thì mấy con đứng dậy. Mà nó bảo đi, thì mấy con đi. Nó bảo nằm, thì mấy con nằm. Nhớ, mà khi trước khi đi, đứng, đi, nằm, thì phải cảnh giác. Bởi vì mấy con không cảnh giác thì niệm nó sẽ xen vô chỗ đó, mà không cảnh giác hôn trầm tỳ miên nó sẽ đánh vô đó. Mấy con biết nó khôn lắm. Nó bảo bây giờ nó khởi nó muốn nằm thì mấy con không cảnh giác, mấy con nằm xuống cái bắt đầu nó ngủ á. Chứ nó dụ với con chứ không phải không đâu. Cái tâm ma của mấy con nó ở bên đó chứ không đâu đâu. Nhưng mà cái tịch pháp nó biết cái điều đó. Cho nên Đức Phật căn dặn là khi chúng ta tu trong bốn quay nghi thì từ cái quay nghi này mà chuyển sang cái quay nghi khác là phải tỉnh thức ngay từ ở trên cái hành động, chuyển chỗ mà chúng ta giao thời mà chuyển cái hành động đó là phải tỉnh thức. Và khi mà chuyển qua hành động đó rồi thì phải tỉnh thức trên hành động đó, để đương đầu với những cái ma chướng nó sẽ xen vô, nó làm cho chúng ta cái chân lý bị chìm mất đi. Thì hôm nay thầy dạy cặn kẽ như vậy để rồi mấy con sẽ tập thì mấy con sẽ thấy kết quả rất lớn. Đó là những điều mà cần tu cho những người đã tu tới tứ niệm xứ. Còn tu tứ niệm xứ xong rồi thì chừng mà nhập các định thì thầy sẽ dạy thêm. Nếu bây giờ thầy dạy thêm mấy con cũng chưa làm được, có phải không? Còn mấy con mà thầy dạy bây giờ tu tứ niệm xứ mà như các cô khác á thì mấy con cũng chưa làm được đâu. Bởi vì khi mà cái thân đau này mấy con tu hơi thở chưa có biết cách thì mấy con làm sao đẩy lùi cái bệnh của mấy con được, có phải không? Còn người ta, cái thân người ta đau á thì người ta nương vào hơi thở, người ta tác ý thọ là vô thường, cái nhức đầu này phải đi cho khỏi thân ta, phải không? Mình nói vậy rồi bắt đầu mình hít vô thở ra, hít vô thở ra, mình tác ý an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì ngay đó cái đầu đau nó hết rồi, phải không? Mấy con thấy người ta biết. Còn mấy con mới tập, mấy con làm sao mấy con biết? Mấy con chưa có nhường nhiễm ở trên cái pháp thì mấy con đâu có đuổi được, phải không? Cho nên bây giờ mấy con tập để mai mốt mấy con làm chủ bệnh hạnh phúc lắm mấy con. Tiền mấy con để cho mấy người nghèo còn sướng hơn để cho bác sĩ ăn, mà tốn tiền thuốc nữa. Các con nhớ kỹ, tốn tiền thuốc, uống thuốc nó hết bệnh này chứ nó có bệnh khác đó, nó nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta có pháp Phật dạy, chúng ta là con của Phật, là đệ tử của Phật rồi, mà Phật cho chúng ta những cái phương pháp để trị bệnh thần dược đó mấy con. Bằng chứng như thầy già như thế này mà bệnh đau dám đến thân thầy không? Lẽ ra thầy già nó thăm viếng thầy hoài chứ, này nó đâu có dám tới. Tới thầy hét một tiếng, tiếng là nó bay ra, nó chạy, nó xách gói nó chạy. Thầy nói cái cửa đây ra ngoài đó mà chạy thấy đó mấy con, cái bệnh nó chạy thấy. Các con thấy ghê lắm, nó sợ lắm. Nhưng mà mấy con tự mấy con đã có cái lực đó, tại sao mấy con không tập? Người nào cũng có cái lực đó mà không tập thì uổng phí quá. Một đời người, con người sinh ra, Đức Phật nói chỉ có con người mới làm chủ được cái điều này. Các con nghe cái bốn cái câu kể đó không? Đức Phật nói trên trời dưới trời con người là duy nhất làm chủ sanh già bệnh chết, có phải không? Nói con người chứ không phải. Các con nghe các câu kệ như thế này: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, nhất thiết thế gian sanh lão bệnh tử. Có đúng cái câu kệ đó không? Mà thế mà có người hiểu như thế này, mấy con thấy hiểu như thế này: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, trời ông Phật ông xưng ổng là con người thứ nhất đó. Có mình ổng là con người à? Ông Phật đâu có bản ngã quá tai gì vậy mà gọi là làm Phật mấy con. Ông Phật nói duy ngã, tức là chữ ngã đây có nghĩa là nói con người, chứ đâu phải là nói ông Phật. Con hiểu không? Cho nên chỉ có con người duy nhất mới làm chủ bốn sự đau khổ này. Thì thầy làm chủ được, ông Phật làm chủ. Ông Phật nói duy nhất thì ông Phật làm chủ, chứ thầy làm chủ được không? Mà sao giờ thầy làm chủ được? Các con hiểu điều đó, như vậy là có hai người rồi chứ gì. Mà còn những bậc A-la-hán người ta cũng làm chủ, chứ đâu phải riêng con Phật. Cho nên Đức Phật nói chữ ngã đây có nghĩa là con người, chứ không phải là ngã là ta. Các con hiểu không? Tại vì người ta hiểu qua cái danh từ chữ Hán mà người ta hiểu chữ ngã là ta thì nó quá sai cái ý của Đức Phật. Đức Phật nói con người là người nào cũng có thể làm chủ được. Thầy làm chủ rồi, bây giờ tới bắt đầu tới mấy con làm chủ. Thì bắt đầu bây giờ mấy con đẩy lui bệnh, mấy con bay đi, mấy con tác ý thọ là vô thường. Cái bụng đau bụng này đi ra khỏi, chứ mày ở đây mà không có được đau bụng thì chút xíu cái bụng mắt không có đau được, mà không uống một viên thuốc. Thì như vậy là rõ ràng là mấy con cũng làm chủ được như Phật, chứ đâu phải gì đâu. Các con hiểu? Cho nên có một lúc Đức Phật sắp sửa niết bàn, thì có lúc Đức Phật đi trên đường đi, Đức Phật đau gần như muốn chết. Thì trong cái đoạn kinh mà cái tập những lời Phật dạy tập 4, không biết mấy con có đọc chưa mấy con. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới tập trung trong cái sức tỉnh thức mà như hồi nãy thầy dạy mấy con đi kinh hành đó. Nhưng mà Đức Phật lại bị đau, cho nên Đức Phật nằm tỉnh thức trong hơi thở mấy con. Hơi thở ra thì vô tỉnh thức. Rồi tinh cần, ở trong cái câu nó tinh cần gì? Tinh cần tác ý gì? Thì thầy siêng năng bây giờ cái đầu thì nhất thầy báo họ vô thường, cái đầu này đi an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh. Rồi bắt đầu thầy hít thở hơi, thầy tác ý nữa, họ luôn vô thường đi, không có ở đây nhất nữa. Rồi bắt đầu an tịnh nữa thì chút cái nó hết mà. Có sung sướng không mấy con? Khỏi mà còn đi bệnh viện, đi nhà thương, khỏi gì hết, không có khỏe sao? Đó. Thì như vậy là pháp Phật rất là lợi ích cho con người, đem lại hạnh phúc cho con người, tức là đạo Phật, chứ không phải đạo Phật đem lại sự cầu an cầu siêu cho chúng ta. Bây giờ mấy con thấy, bây giờ mấy con chết linh hồn đâu có mà siêu, có phải không? Mà cái còn lại của mấy con là gì? Còn lại cái nghiệp gì? Bây giờ cái nghiệp của mấy con là còn là cái nghiệp gì mấy con biết? Nghiệp tham sân si. Mà thầy tu hành rồi thì thầy còn cái nghiệp là gì? Nghiệp không tham sân si chứ gì? Cái này nó có tái sanh được không? Nó có giống ai không? bao nhiêu con người ở trên hành tinh này thì người nào cũng tham si. Mà cái nghiệp của thầy là không tham si thì không giống ai, thì nó phải ở chỗ nào đó chứ, có phải chỗ giải thoát chứ phải không? Các bạn thấy cái gì còn, linh hồn đâu có, mà cái nghiệp còn, mà cái nghiệp kia, nghiệp tham si thì tiếp tục tái sanh luân hồi, còn cái nghiệp không tham si thì có luân hồi không? Chấm dứt, cho nên thầy chấm dứt luân hồi, làm sao sanh người được? Mà không sanh làm người làm vật thì thầy giải thoát, có sung hạnh cũng sung sướng không mấy con? Vậy phải ráng tu chứ, mấy con không ráng tu ba cái nghiệp tham si này lâu mấy con đi tái sanh mấy con không biết đâu. Lúc thì nó sanh làm con vật, con bò, con dế, con trùng nữa không biết chừng. Lúc thì nó sanh làm người, có phải không? Có lúc thì sanh làm người nghèo đói gần chết, nằm ở vỉa hè. Có lúc thì sanh làm người giàu có, làm vua nữa. Ôi thôi đâu có biết được. Các con hiểu, tùy theo cái hành động sống của các con. Các con làm những điều thiện hữu lậu thì mấy con làm vua làm chúa, mà mấy con ích kỷ bón xén thì mấy con làm chúng sanh, con trùng, con dế, có gì đâu. Chuyện đó ăn thua cái sống của mấy con thôi, cái tâm niệm của mấy con thôi. Đó là quy luật của nhân quả mà. Mấy con làm sao thì mấy con phải gánh chịu. Mấy con không bao giờ mấy con thoát khỏi cái khổ đau của mấy con là chấm dứt tái sanh được. Chỉ có con đường của đạo Phật mới chấm dứt tái sanh mà thôi. Đến đây thầy tuyên bố bữa nay là truyền giới cho mấy con tám giới, bắt đầu tập tu. Những người nào thời giờ chưa biết tu Bát Quan Trai thì hôm nay các con sẽ tập những lời mà thầy dạy nãy giờ. Thì trong khi mấy con khép tới chiều thầy sẽ phở Bát Quan Trai và thầy sẽ làm lễ quy y cho mấy con, để cho mấy con được trở thành những người đệ tử của Phật và cố gắng sống như Phật, làm như Phật, ăn như Phật, ngủ như Phật, thì như vậy là mới đúng nghĩa là đệ tử của Phật. Chứ mình con của Phật mình làm không giống như Phật, con của Phật gì mà ăn ngày ba bữa làm sao giống Phật, có phải không mấy con? Thì bây giờ mấy con đang còn phàm phu thì mấy con tập, có phải không? Con của Phật gì mà ăn thịt chúng sanh, phải không? Con của Phật phải thương chúng sanh chứ sao lại ăn thịt. Như vậy là mấy con muốn quy y thì lần lượt mấy con sẽ tập, sẽ tập. Đức Phật nói hướng lưu, hướng vào cái thiện chứ đừng hướng vào cái ác. Cho nên mấy con quy y là mấy con hướng vào cái thiện chứ không còn hướng vào cái ác nữa. Và cuối cùng mấy con mới nhập lưu, tức là nhập vào cái thiện. Các con hiểu không? Đó là cái đường lối của đạo Phật, chứ không phải mấy con quy y rồi cái bắt buộc mấy con phải làm y như Phật. Làm sao nổi? Trời ơi, ông Phật ông sống cái kiểu này chắc tôi ăn mạng bữa chắc tôi chết luôn. Có hay không mấy con? Cho nên trong cái sự tu tập là rèn luyện cho mình sống thành một cái thói quen, một cái thói quen thiện, chứ không phải là gì khác hết. Bởi vì chúng ta cái bản chất con người, hỏi như thế này, có phải từ con người có cái bản chất riêng của họ? Đâu có cái bản chất riêng, mà có cái sự quân tập thành cái bản chất mà thôi. Cũng như bây giờ con quân tập cái giận hờn phiền não ác pháp thì con thành cái bản chất ác chứ có gì. Mà con quân tập cái thiện, con biết thương người, con biết thương chúng sanh, con không ăn thịt chúng sanh, con hằng ngày con quân tập cái đó, nó thành cái bản chất thiện chứ sao. Cái đó là cái thói quen, cái bản chất của con là do từ cái chỗ mà học tập, do từ cái chỗ tu tập mà thành cái bản chất, chứ không phải là tự có cái bản chất đâu. Cái bản chất không có tự nhiên mà có. Các con hiểu chưa? Cho nên tại sao có cái người này thiện mà có người này ác, mà có người này giận dữ mà có người kia lại giận ít? Tại sao vậy? Tại vì người ta đã quân cái đó nó thiện cho nên người ta thiện, mà người này quân cái đó ác cho nên người đó ác. Có gì? Có người sao mà giận mặt đó lên mà có muốn đập đồ đập đạc, nhà cửa muốn xô hết. Đó là quân cái sân nhiều, tức là cái bản chất anh ta giữ và tợ nó là do anh ta quân cái giận hờn nhiều, cho nên bây giờ nó thành cái bản chất đó. Chứ không phải là khi không mà anh ta có cái bản chất đó. Các con hiểu không? Cái bản chất không có nghĩa là tự dưng nó có được, mà do hàng ngày chúng ta sống chúng ta quân nó vô, thành ra nó thành cái bản chất của chúng ta. Cho nên bây giờ muốn cái bản chất tốt thì chúng ta phải có cái phương pháp tốt. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Hàng ngày chúng ta ngăn và diệt các ác pháp đi thì chúng ta sẽ tạo thành mình có cái bản chất thiện như vậy. Các con thấy đúng không? Mà bản chất thiện thì nó không làm khổ mình, không làm khổ người, thì đó là giải thoát. Mà không làm khổ mình, khổ người là đạo đức nhân bản nhân quả. Các con hiểu không? Cho nên đạo Phật dạy chúng ta đạo đức, mà cuối cùng để làm chủ được sự sống chết chúng ta cũng đều do đạo đức. Cái hành động mà thầy đuổi cái thân, đuổi cái bệnh trong thân thầy ra khỏi, đó là hành động đạo đức. Đạo đức không làm khổ mình. Còn bây giờ mấy con đuổi cái bệnh mấy con không ra được thì mấy con có đạo đức làm, có đạo đức làm không làm khổ mình không? Trời đất ơi, bây giờ đau cái đầu như thế này mà cứ nằm nó rên không thì như vậy mấy con có đạo đức với mình không? Cứ đau khổ mà cứ ôm khổ không thì đâu có đạo đức. Các con thiếu đạo đức với các con. Các con nghe đạo đức không làm khổ mình, khổ người không? Thế mà bây giờ cái thân của con giận, cái tâm con giận, mà cứ để cho nó giận thì mấy con có đạo đức với mình không? nó đang khổ mà mấy con cứ để cho nó khổ vậy thì mấy con không phải là cái người có đạo đức với mình. Cho nên đạo đức với người khác, khi người ta chửi mình nhẫn nhịn, mình không chửi mắng lại họ, thì đó là không làm khổ họ, thì nó dễ đó. Chứ mà đạo đức với mình khó lắm mấy con à, người ta nói mà mình giận đó là mình thiếu đạo đức với mình rồi. Còn mình chửi người ta đó là mình thiếu đạo đức với người ta. Bởi vậy cho nên mấy con ráng mà tu tập thì mấy con sẽ có những cái đạo đức làm người sống, không làm khổ mình của người. Những cái đạo đức rất hay mấy con. Thầy sẽ lần lượt, thầy sẽ viết sách đạo đức và thầy sẽ dạy cho mấy con học đạo đức, tu tập đạo đức. Những hành động mấy con tu đó là đạo đức luôn, gọi là giới hành, tức là cái đức. Cái đức mà chúng ta hành động cái đó để mà trở thành cái đức, cái đức hạnh của chúng ta. Nó làm cho chúng ta sống được trong cái đạo đức, không có làm khổ mình khổ người nữa. Nó dạy toàn là đạo đức chứ không có gì hết. Bởi vì các con biết rằng cái giáo, cái đạo đế, tức là cái giáo trình đào tạo tu học của đạo Phật, đó là 8 cái lớp học, 3 cái cấp giới định tuệ. 8 cái lớp học là chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh định, đó là 8 cái lớp học, cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật mà, chứ đâu phải là cái pháp môn đâu. Cho nên hiện bây giờ nó chưa thành hình được cái chương trình giáo dục, nó chưa có 8 cái lớp học hẳn hoài. Thầy chỉ dạy mấy con những cái điều kiện cần thiết cho mấy con tu tập cái căn bản này thôi. Chứ sau khi mà có cái lớp học rồi, thì như ví dụ như ở chùa này có cái lớp học rồi, thì bắt đầu vô học lớp chánh kiến, mấy con bắt đầu vô phải học lớp 1 thôi. Dạy cho mấy con biết cách thức sống như thế nào là đạo đức, không làm khổ mình, nhìn mọi đối tượng, nhìn mọi pháp, để giúp cho mấy con có cái hiểu biết bằng cái không làm khổ mình của người. Như vậy mới gọi là đạo đức không làm khổ mình của người. Thì cái lớp học đó sẽ học 1 năm. Đầu năm sẽ học những bài vở gì, nửa năm học gì, mà cuối năm học gì. Học rồi phải thi tốt nghiệp, y như chương trình giáo dục đào tạo của nhà nước. Mấy con đậu thì thầy mới cho lên lớp chính kiến, chính tư duy, mà rớt thì ở lại học nữa. Thôi không phải đậu chứ, mấy con tập tỉnh thức mà giờ không tỉnh thức thì bắt buộc phải ở lại chứ, làm sao mà cho mấy con lên rồi làm sao mấy con học lớp cao được nữa. Người ta tỉnh thức thứ nhất đạt được người ta mới lên ta học cái lớp tỉnh thức thứ hai. Còn mấy con chưa có tỉnh thức lớp thứ nhất mà lên học lớp tỉnh thức thứ hai, biết cái làm sao tu được. Không hiểu, nó phải có trình độ học đàng hoàng, có bài vở đàng hoàng, 37 phẩm trợ đạo của Phật, tức là 37 pháp môn để tu học trong 8 cái lớp này. Cái pháp nào tu trước, cái pháp nào tu sau, cái pháp nào ở lớp nào lớp nấy rõ ràng. Chứ không phải nói mơ hồ như bây giờ vô chùa cứ bảo các con niệm Phật lại Phật để sám hối, để tiêu tai tiêu tội. Không phải đâu, mà do chính dạy mấy con sống đạo đức là tiêu tai tiêu tội. Người ta chửi không giận thì tốt, tiêu tai tiêu tội gì. Còn nếu mà con giận mấy con chửi lộn coi tai tội nó có tiêu không. Nó bắt đầu bây giờ đánh lộn nhau, có thể đi nằm nhà thương nữa là cả. Có phải không mấy con đấy? Rồi có người đi ở tù nữa. Tại vì mình tức quá mình đâm người ta chết rồi thì phải đi ở tù chứ sao. Thì đó là tiêu tai tiêu tội sao được. Nó tăng lên chứ ở đó. Phải không mấy con hiểu chưa? Ở đây thầy dạy mấy con, tự mấy con không giận không hờn thì tức là nó sẽ không làm khổ mình của người, thì tiêu tai tiêu tội liền tức khắc, đâu còn ai bắt mình ở tù mà đâu còn ai mà chết đâu. Có đúng không? Mấy con thấy học đạo đức, học đạo Phật là đạo đức như vậy chứ. Nó thiết thực nhỉ. Và cái lớp học đó nó phải đi từng lớp từng lớp. À, bây giờ mấy con là những người Phật tử, những người mà đã đến với chùa là những người phải học đạo đức. Bởi vì đạo đức của đạo Phật, đạo đức nhân bản, nó là cái gốc của con người rồi. Cái đạo đức gốc của con người. Mà chúng ta làm người mà chúng ta không học đạo đức thì chúng ta chẳng quá là con cái loài động vật thôi chứ không khác gì hết. Bởi vì mình là một con người cũng là một cái loài động vật chứ có gì đâu. Nhưng mà con người có đạo đức mới là thực sự con người. Nó khác hơn loài động vật là chỗ có đạo đức, còn cái chỗ không đạo đức là nó không phải là con người. Mặc dù chúng ta mang lớp người nhưng sự thật là không phải là con người. Thôi đến đây thầy xin chấm dứt để mấy con còn thì giờ tập. Chiều nay mà thầy kiểm coi mà tập sai thì thầy bắt phải thọ thổ bắt con cây nhiều nữa để cho mấy con tu cho được. Phải không? Thương con thì thương mấy con mới vậy chứ còn ghét mấy con. Tu được tu không được kệ thôi, thầy về cho rồi. Có phải không? Tu được nó nhờ chứ bộ tu được mà thầy giờ đâu. Giải thoát là giải thoát cho mấy con chứ bộ giải thoát cho thầy sao? Phải không? Cho nên mấy con phải ráng tu cho lợi ích cho mấy con chứ. Thầy nói nãy giờ thật sự ra nó hao hơi tổn tiếng của thầy. Nhưng mà thầy phải ăn bao nhiêu cơm để nó bồi dưỡng lại thầy chứ mấy con có ăn giùm cho thầy được bữa cơm nào đâu. Có phải không? Có mấy con em mà lợi ích thì mấy con tu thì mấy con lợi ích. Nhân vì vậy mấy con ráng. Nhưng cuộc đời mấy con tu là mấy con không phụ lòng thầy. Thầy dù cực khổ cách gì mà mấy con nỗ lực tu là mấy con đã đền đáp ơn thầy. Thầy muốn cho mấy con giải thoát. Thầy đâu muốn mấy con phải khổ đau như thế này. Mỗi lần mấy con giận hờn, mấy con đau khổ, thầy đâu có sung sướng đâu mấy con. khi biết mấy con là coi như mấy con là con của thầy, mà để con mình đau khổ mình nở lòng nào mấy con, có phải không? Cho nên mấy con ráng tu mấy con, thầy khuyên lên, thầy sách tấn cho mấy con tu để mấy con được giải thoát, mấy con được an ổn, mấy con được thanh thản an lạc thì hạnh phúc của mấy con. Nhưng mà thầy là người cha mà thấy mấy con như vậy là thầy rất vui chứ sao? Con mình hạnh phúc mà, con mình đau khổ mình làm sao mình chịu được? Khi mà thầy không gặp mấy con, nhưng mà thầy vẫn thương hết mọi người chứ không phải là không thương. Hôm nay có sự có căn có duyên chúng ta mới gặp nhau trong một cái ngôi nhà như thế này, để rồi chúng ta trao đổi những kinh nghiệm, nhắc nhở nhau, khuyên lên nhau. Là một người cha, là một người thầy là phải như vậy. Thầy không nhận mình là thầy thôi, mà thầy nhận thầy là thầy, thầy nhận thầy là cha, thì thầy phải có lời khuyên mấy con chứ. Thầy có lời khuyên để cho mấy con được an ổn, để mấy con được giải thoát chứ. Đó là cái tình của thầy mà đối với mấy con mà. Nhưng mà mấy con đừng phụ lòng thầy. Nghe rồi mấy con lỗ tai bên này chạy lỗ tai bên kia, về đời vẫn ôm đời, đạo thì cứ bỏ qua bên, nghe chơi đó thì rất uổng mấy con, rất uổng. Mà phụ lòng thầy, rất phụ lòng thầy. Vì vậy mấy con nhớ kỹ, đừng phụ lòng thầy mấy con. Thầy chỉ mong như vậy để cho mấy con được giải thoát mà thôi. Thầy nói thẳng nói thật, những cái sai nãy giờ của Kinh Sách Đại Thừa là muốn mấy con đừng lầm lạc. Bởi vì lầm lạc mấy con không giải thoát, mà mấy con phí công phí sức của mình. Các con ngồi các con tụng kinh, phí công của mấy con chứ. Rồi các con cúng dường, phí tiền bạc của mấy con chứ. Được những gì đây? Hay là mình được tiếng người ta nói mình là người Phật tử cúng dường, lo cho chùa? Tiếng đó nó rỗng mấy con. Mà cái sự thật mà thầy dạy mấy con không rỗng đâu. Nó sẽ đem đến lợi ích thiết thực cho mấy con đó, lợi ích cho mấy con thật sự đó, bằng hành động cứu của mấy con, cứu mấy con. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay, và mong mấy con tu tập tu. Các con nhớ, mỗi người chia ra từng gốc cây, nếu mà có thất thì mấy con vô thất tu, còn nếu không có thất thì mấy con sẽ chia ra ở trong cái chùa này, mấy con tu cũng được, cái chỗ nào mấy con tu cũng được. Tu Thọ Bát Quan Trai rất dễ, tìm cái gốc cây nào đó yên tĩnh mình tu là được hạnh phúc mấy con. Nhớ, cứ tu tập theo cái pháp thầy thôi. Ai nói chuyện, đừng có nói chuyện, bữa nay sống đừng có nói chuyện với ai, đừng có tu hơi rồi lại ngồi nói chuyện đó, thì mấy con tu sai rồi. Những cái hạnh của nó, ăn là một bữa, ngủ thì có giờ giấc chứ đừng có ngủ sai. Rồi độc cư, nghĩa là sống một mình, độc cư, độc bộ, độc hành. Đạo Phật có cái sự độc cư. Độc cư là dùm làm gì mấy con biết không? Là cái phương pháp phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Mà nếu mấy con gặp nhau nói chuyện thì mấy con có phòng hộ nó không? Không phòng hộ thì mấy con bị phóng dật phóng tâm rồi mấy con. Nhớ, hôm nay mấy con tập làm chủ một ngày, học như Phật, làm Phật như Phật. Phải cố gắng mấy con, đừng nói chuyện. Sau cái ngày này rồi, xả Thọ Bát Quan Trai, xả Bát Quan Trai rồi thì mấy con sẽ nói chuyện nhau gì cũng được hết. Nhưng mà khi mà vào tu rồi thì từ đây cho tới khi mà thầy xả Bát Quan Trai có mấy tiếng đồng hồ à, nó không có nhiều đâu. Thì mấy con cố gắng đúng giờ thì mấy con ngửi nghỉ, mà chưa đúng giờ thì mấy con tu tập. Mà chưa đúng giờ thì nhất định không ăn, mà đúng giờ mới đi ăn. Thí dụ như từ 10 giờ cho đến 12 giờ, trong khoảng cái thời gian đó mấy con ăn. Ăn giờ nào cũng được, mà trong khoảng thời gian đó. Mà ngoài thời gian đó thì các con không ăn. Ngủ thì từ 11 giờ, từ 12 giờ cho đến 2 giờ, trong khoảng thời gian mấy con muốn ngủ bao lâu cũng được. Mà hễ 2 giờ thì phải thức dậy, chứ mà 2 giờ mà còn nằm ngủ được thì không được. Con hiểu không? Cho nên có 2 tiếng đồng hồ ngủ, mà 3 tiếng đồng hồ ăn. Mấy ăn con cứ ngồi ăn tới suốt 3 tiếng đồng hồ, thầy con không nói đâu, ăn bao nhiêu đó mặc sức ăn. Phải không? Mà ngủ á, cho 2 tiếng đồng hồ, từ 12 giờ cho đến 2 giờ thức dậy. Mà trong khoảng thời gian đó mấy con muốn ngủ bao lâu đó ngủ, ngủ say mê ngủ gì đó, mặc sức mà ngủ trong 2 tiếng. Thừa sức mấy con ngủ mà đâu có thiếu đâu. Thầy cho giờ ăn cũng không thiếu. Nó thầy cho ngắn quá, con ăn không chưa rồi bữa cơm mà hết giờ làm sao? Thầy cho 3 tiếng đồng hồ mà làm sao mà gọi là thiếu giờ? Mà thầy cho ngủ 2 tiếng đồng hồ thì làm sao thiếu giờ? Đâu có thiếu giờ đâu, phải không? Cho nên vì vậy mấy con cố gắng, thầy không bao giờ thầy cho mấy con dư giờ chứ không có thiếu giờ. Cho nên mấy con cứ cố gắng mà tu tập đi, thì mấy con sẽ thấy cái kết quả của sự tu tập đem lại lợi ích rất lớn cho mấy con. Thầy không có cho cái thời khóa mấy con tu quá ngặt nghèo. Bây giờ ví dụ chẳng hạn, bây giờ thầy cho mấy con ăn chừng nửa tiếng đồng hồ, rồi mấy con ăn cái kiểu này chắc là mấy con chắc đau bao tử có phải không? Nửa tiếng đồng hồ phải nhai, ăn uống phải nhai kỹ, phải tỉnh thức ở trên hành động ăn nữa. Nhưng mà bây giờ thầy chưa dạy mấy con đâu. Đó là những cái oai nghi tế hạnh của sự ăn. Nên hầu hết là tu sĩ đều là thầy dạy cách thức ăn, vừa ăn ăn như thế nào mà để tỉnh thức từng cái hành động. Khi mà muốn cơm múc bỏ vào miệng phải tỉnh thức từng hành động, rồi nhai, rồi từ cái nuốt cũng phải tỉnh thức nữa. Đó là gọi là tỉnh thức ở trên cấp cao, cấp 2 rồi. Còn cái cấp của mấy con là mới bước đi kinh hành, đó là cấp 1. Con hiểu chưa? Người ta dạy tới tỉnh thức, tới từng cái hành động của mấy con là luôn luôn không bao giờ mà mấy con được quên cái hành động của mấy con. Đi mấy con phải biết đi, mà đi bình thường chứ không phải đi ở trong cái phương pháp đi kinh hành đâu. Nghĩa là bình thường con xả ra rồi những hành động gì các con phải tỉnh thức hết á. Đó là những cái tỉnh thức của cái giai đoạn 2, 3, 4 rồi, chứ nó không phải là giai đoạn của người mới tu. Nó thì thầy nói như vậy có con biết đạo Phật nó có từng lớp, chứ đâu phải là muốn vô tu tập lớp nào tu, muốn ngồi thiền là xếp chân lại ngồi được, hít thở hoặc là ngồi giữ tâm, đừng có vọng tưởng, nó không phải đâu. Tu như vậy là mấy người đó chưa có biết cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật dạy như thế nào hết, họ chưa có hiểu đâu. Họ tu như vậy tu điên. Thầy nói tu điên nghĩa là mai mốt họ làm thần kinh họ điên thiệt đó, chứ không phải là nói điên ở đây có nghĩa là tu sai. Cái nghĩa của chữ điên của thầy nói đó là tu sai. Cái thứ hai là điên thật là loạn thần kinh, nhiếp tâm bậy. Đó là điên thật, đó là rối loạn thần kinh. Thì cái nghĩa của thầy nói điên đó, nó hai phần, nó rất rõ nghĩa. Cái người mà tu sai cũng vẫn có thể nói điên, nhưng mà cái người mà tu đến độ mà loạn thần kinh rồi thì cũng điên thật đó. Bây giờ nó không phải là con người bình thường. Thôi thầy chấm dứt, mấy con lo tu để hết giờ. Thôi mấy con xá rồi, ra tìm những nơi yên tu.
Thank you. con để con gỡ cho. Hiện giờ thì không có ở đây mà, để con gỡ sau cho thầy. Ở đâu bây giờ địa chỉ của thầy thì con
cái địa chỉ cho
dạ, con sẽ gỡ cho thầy mà
số địa
cái địa chỉ của thầy
luôn. Dạ
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 rồi, để lần nữa dạ. Thầy sẽ ký chữ ký thầy gửi cho chú bà, rồi cái chữ ký thầy ở trong đó rồi.
Dạ
dạ hay cái địa chỉ
dạ. Con sẽ được tác phẩm đó. Mấy con nhớ, mấy con ráng tu được phụ lòng thầy, thầy sẽ kéo dài tuổi thọ, thầy sống dài để mà thầy dẫn dắt mấy con tu cho được như thầy, để giải thoát được bốn cái chỗ đau khổ
này. Nó có bốn cái khổ quá, con người mang cái thân mình có bốn khổ, thân già được chết khổ, mà thầy thấy ngọt hết mà biết thầy không có làm chủ được bệnh, cứ mỗi lần bệnh mà cứ đi vô bệnh viện, cứ đi bác sĩ được thầy.
Mình có như là mình tự tác hợp pháp,
pháp giả thì mình tưởng phải vô bệnh viện mà cái chiếc áo mình với gì mà nằm với mọi người với dân đó, người bình thường phải vô lấy được cái bình thường, cái sĩ mình vô mình đã quan tùy lắm, cho nên vì vậy mà thầy đề nghị, thầy đề nghị sau này thì làm sao cho giáo hội chúng ta có cái bình thường tư từ thì để giúp cho ta không có chỗ bệnh đau gì đó, thì ta làm cái để mà những cái bệnh đau như vậy để lắm. Như thầy bây giờ muốn thăm cái con này vô là vô thì vô kỳ quá, vô thì cứ sử đọc là thì vô nó lắm lên thằng lắm những cái bệnh nặng nên là nó không có đau nó tu là nó không bệnh gì là chưa bị bệnh chỗ lắm. Bây giờ nó con thấy bây giờ người ta nói thiền định thì nó thật sự thiền định chưa phải thiền định nhiều, thiền định nó phải có tiến hành tốt là mới thiền định mình muốn nhập được, còn chưa có cái lực như vậy là sao mà một tâm được chưa thanh tịnh là không có cái gì hết được, ai còn thiên thời thì sao ăn một bữa nhưng mà phải còn chưa đủ giới, các con thấy từ sáng nó đã xác định là mình còn chưa đi được, con chạy đến ăn là nó đi được, con chạy đi ngủ mà còn không đi được dục rõ ràng rồi, đời người ta có dục nhà cửa đẹp, tu sĩ là dục chùa ngăn đẹp thiên lam dạng sao nó có được làm dục, còn dục bỏ hết sống như Phật nhưng mà mới đi dục được, mới làm chủ được bệnh chứ đâu không dễ. Có hạnh phúc gì mà chúng ta khi mở cái trường sa như vậy mà khi chúng ta tạo bỏ mình chúng ta mới tạo. Các bạn thấy hai thế giới đầu tiên của người cư sĩ đâu phải là thế giới nó còn trong cái chúng ta hoàn toàn trong cái kinh thanh an lạc của chúng ta tạo bỏ được hết rồi mới hả thân cầu là hở mới tạo bỏ được hết, hả thế cầu là nó mặc nó cài ra cái áo đó áo giả dụ giả bỏ mà ham duyên, mà bây giờ chúng ta còn ở cái nhà đẹp này đâu có phản ứng mà bởi vì cái lây nó lỡ cái lỡ tại vì cái ảnh hưởng chung cái khi mà nghĩ đạo Phật rồi không có tin không có hợp với cái giới luật của Phật, giới của người tiền sẽ sang người tiền sẽ như là không có bởi vì đạo quả đâu có cái tài sản không không nhà cửa không gia đình có trở thành cái đó chứ không có cái riêng cái này. Đó là giới luật của Phật, bốn cái giới đầu tiên vô để xác định cho được một vị tu sĩ của đạo Phật nó rõ ràng tạo bỏ đạo Phật là giới thứ nhất, đắc án tại sao là giới thứ hai, sống không nhà cửa không gia đình tức là không còn công việc, còn bây giờ nó con tu rồi bây giờ nó con về cho buồn nuôi con như vậy là nó không còn giới định nữa, đâu có không gia đình nên buộc lòng nó con phải làm chủ được sự sống tốt của nó chứ nó không được à, thôi khi nào gặp tay thầy sẽ dạy cho tôi, cho bây giờ nó mới còn tu con tự bị thành tựu chi phối này thì đau khổ nếu mà thành tiết thì thầy cứ dạy cho thầy có cho con thành tiết thì cứ cho con những sách mà những lời Phật dạy mà thầy đã viết bốn tập hoàn toàn những lời Phật dạy thầy chỉ có thành kiến thức này mà con sẽ đọc hiểu được cái ý của Đức Phật rồi thầy sẽ cho những cái bộ dưới được một dưới được của Phật thầy các bạn hảo cái địa giới là cái tháo tập giới luật của Phật chứ không phải là một cái tập giới nó thường là bởi vì nó dạy gì với đức với hành của như tôi kể giờ cho có nghe cái giới nào mà tạo đó đâu tất là cái giới này nhưng mà nó là cái giới thực vật bởi vì nó thay đổi cái đời sống của cái con người như vậy không nếu là giới thứ nhất nếu mà không phải người tu sĩ làm sao có cái tạo đó đâu tất nó là giới thứ nhất mà nếu giới thứ nhất của mấy con mà mấy con không giữ trọn vẹn thì mấy con tạo bỏ đâu tất thầy mấy con chạy tham gia ào ào rồi thôi tạo bỏ đâu tất rồi vô cái tiệm ăn bánh giữa đường mấy con ngồi ăn được Bởi vì mình phải giữ cái hạnh của cái tạo bỏ đó, cái giới của người ta. Nó con có ăn con ăn nước cây con tèo con bàn mâm cổ con ăn là không được đó. Cái giới luật cổ của Phật là phạm hạnh như vậy. Bây giờ mấy con ngồi trên bàn có ăn mà con cúng ở trên cái bàn như vậy là nó không có như thế nào, có đứng mặt không. Cho nên tạo bỏ đạo pháp mà xả bỏ cái thân mình không có cần nó nữa rồi đáp án là xả bỏ cái mình, xả bỏ cái nhà ta, chấp nhận cái nghèo, xả thứ còn mấy con hiểu được chỗ ý thế nào. Cho nên đó là giới luật của mình tu sĩ rồi thì mấy con phải nghĩ gì nghiêm chỉnh, mà không nghiêm chỉnh là người ta cũng đáng thì là con không ra.
Sau này thì con còn gặp thầy, thầy sẽ dạy cho người hiền. Dạy qua kinh nghiệm tu hành của thầy, cái thầy làm được mà thầy làm được là thầy làm đã làm được. Thầy không có gì mới, bởi vì nhìn lại sách vở của Phật giả Kinh Nguyên Thủy thì ông Phật đã làm những cái này rồi. Thầy bây giờ chỉ lấy kinh nghiệm mình mà giải thích cho thầy cái kinh nghiệm tu của mình mà giải thích nghĩa này, chứ không phải là cái chỗ nào. Còn cái người mà không có kinh nghiệm thì cũng chữ nghĩa cũng kinh sách này mà giải như vậy, anh có kinh nghiệm đâu mà biết mà đó là nó sai làm cho cái gì sao người ta cứ theo cái giải thích của quý thầy của học giả, người ta cứ hiểu đó là nó lợi, nó dẫn nhau đi hiểu sao hết. Còn những người tu tiến rồi người ta giải thích là tại vì người ta đã làm chủ được cái đó, người ta giải chủ nghĩa này nó đúng, cho nên nó có những cụ thể được rồi. Và các thầy thì nó còn thấy mắt mình ở đó, cho nên tu tiến đâu thì nó đạt được kết quả tu.
Thôi bây giờ thì nghỉ với con.
Thầy sẽ nói với chú Hoàng là con sẽ cho cái địa chỉ con. Rồi chú Hoàng cứ sẽ gửi cho các con, bởi vì con ở gần rất xa đó, cần thiết. Và nếu điều kiện cho con cái mạng mà những kinh sách thầy được đưa lên mạng thì con có thể mở cái mạng cho thầy.
Thầy thấy mấy cụ già thả này tôi chứ, tại vì sách chữa chết rồi không có còn bao lâu nữa. Mà nếu mà không có thầy dạy thì mấy con sẽ bị sâu lăng trong được đạo đức mà tiếp tục các thầy nhưng người khổ. Cho nên thầy không có đem những bức tâm thư có thầy sao cho những bức tâm thư mình về mà đọc, mà nếu mà không hiểu con cháu đọc thì giải thích dùng để cho cụ tu để mà đạt mục tiêu mà để diễn tập bất động để tránh với các thầy khổ. Thầy biết cái thời gian cũng còn lâu, mạnh khỏe hôm nay gặp thầy chứ mai mốt thầy đến lần nữa. Vô thường nó đến sao lắm chứ không phải dễ được. Cho nên mấy con có duyên tập, có duyên gặp thầy rồi thì chắc chắn là sẽ còn gặp thầy nữa chứ không phải đó. Thôi bây giờ là thầy giải thích con, thầy là đi đi ra thầy nghỉ trước với con.
Con để thầy nghỉ.
Dạ mấy con, mấy con mấy con lát nữa con nghỉ rồi anh cô rồi hãy về với con.
Nghe Phật thưa thầy, thầy có ở đây có nhiều mới về không?
Con đi đi người ta đưa đi người ta còn có mấy chị ở đây các
dạ, giờ hỏi hỏi lại thứ là dạ. Mấy huynh đệ này có ở lại đây tức là sau 2 giờ là thầy sẽ nhớ là thời gian buổi chiều có hai mươi hỏi gì
vậy để đáp các thắc mắc
rồi buổi sáng ngày mai đó dạ. Là buổi chiều 2 giờ là thầy sẽ nhớ rồi
ngày mai đi hỏi thì mấy con là còn mấy con sao sao là con sẽ về ngày mai thì dành riêng cho mình ra thì mai sẽ về còn một lát nữa thì giờ thọ tha rồi thì trở về nhà chú bà thì ngày mai thì tới đây thì sẽ tìm bác con trai cho linh mà nếu con còn ở lại đây thì là có được thì chỉ có là mời lại thì làm bây giờ mấy con về nữa thôi
để tìm
nó gì vậy con. Cái duyên gặp mà con giải với con thì mai mốt con đỡ cái duyên rồi mấy con vô đường mấy con cứ queo mất rồi là
coi vậy chứ bữa nay sắm
được đi lấy nó
mà sắm được.
Thank you.
mà khám coi thứ ấy, bây giờ thu sao đưa lên thu lại nãy thôi có tách không nữa coi thứ.
Dạ giờ đang thu
nè. Thu dạ đưa lên được không lên thu.
À, giờ để vậy cái thu á
có điều chỉnh gì nữa
không? Khỏi điều chỉnh thì để thu thu cả ngày. Ừ. Giờ cứ để thì đừng bắt.
Có lớn nhỏ gì không chú?
Dạ không cứ để.
Đúng vậy phải không?
Cho nên cái vấn đề mà thấy ác á, thì mấy con không bao giờ có giận ông ta, thì cái tâm sân của mình đâu còn có nữa đúng không? Bởi vì nó thiện ác mình. Mà khi tâm sân của mình không có là mình chuyển được cái nhân quả của mình gì? Thay vì mình tức giận gì? Mình tức giận tức là mình bị nhân quả. Còn mình thấy nhân quả thiện ác, cho nên lòng mình không có giận nữa. Rồi từ đó mà các con tập lòng thương yêu của mình tứ lúc vô lượng tâm đó, tâm từ vô lượng đó, mình thương yêu người ta. Người ta đang ở trong ác pháp, tại sao chúng ta không thương nữa? Cho nên từ cái lòng thương yêu của mình, ngay đó mình phản cái tâm mình rất dễ là không giận ông ta. Đó là cái thứ nhất, mấy con nhìn cuộc sống của mấy con bằng nhân quả, đừng nhìn nó bằng sự đúng sai phải trái. Các con nhớ câu nói đó chứ nhỉ? Thì các con sẽ có sự giải thoát bằng cái tri kiến của các con, gọi là tri kiến giải thoát. Các con nghe Đức Phật dạy mình niệm năm thứ hương không? Giới hương, định hương, giữ quỷ hương, giải thoát tri kiến hương. Có bạn cứ chỉ giải thoát tri kiến hương là sao cùng vậy? Phải không? Bây giờ con có tu giới nè, tu định nè, tu tuệ nè, phải không? Các con tu ba giới định tuệ nè, ba cái lớp này nè, thì nó không hoàn toàn nó không hoài ra cái tri kiến giải thoát của mấy con. Cho nên cái hương cuối cùng gọi là tri kiến giải thoát, phải không? Vậy mà tri kiến giải thoát là gì? Là sự hiểu biết giải thoát. Bây giờ thầy dạy con ở trong chánh kiến là con phải hiểu biết đúng cái chánh kiến là các con tâm con không có giận hờn gì nào. Tức là muốn con mà được giải thoát bằng cái tri kiến hiểu biết đó là phải thấy mọi sự việc, mọi hoàn cảnh, mọi các pháp tác động đến với con đều là thấy nó là nhân quả. Nhân là có cái nhân thì phải có cái quả, mà nhân quả thì nó phải là thiện ác mấy con. Có phải không? Do thấy nhân quả thiện ác thì mấy con sẽ không đau khổ, mà mấy con chuyển được nhân quả, chuyển được nhân quả làm cho cái quả khổ đau của mấy con sẽ hóa giải được. Người ta chửi con không giận, tức là con chuyển được nhân quả mình rồi nè. Các con hiểu chưa? Rồi bây giờ đã tới cái giai đoạn mà để cho mấy con chuyển được cái nhân quả của cái cơ thể. Bây giờ chuyển đó là chuyển thấy bằng cái tri kiến của mấy con rồi, thì tức là mấy con thấy nhân quả rồi, thì cái tâm của mấy con nó không còn đau khổ nữa. Khi mà các con thương nhớ một cái người thân mình mất, mình đau khổ, mình khổ sở, mình mất người thân mình, như cha mẹ mình mất mà mình làm sao muốn đau khổ. Nhưng mình thấy đây là nhân quả. Bây giờ nó nhân quả như thế nào? Hoặc là cha mẹ mình dai nợ mình mới làm con ông ta, hoặc là ông ta dai nợ mình, hoặc là mình dai nợ ông ta, cho nên mình làm con ông ta để cho mình phải hiếu hạnh, phải đối xử với ông ta, phải thương xót ông ta như thế này thế khác. Đó là nhân quả. Có nhân quả mới gặp nhau, chứ không nhân quả làm sao gặp nhau làm cha con chồng vợ được. Đó là nhân quả. Cho nên cái hiểu biết nhân quả là cái hiểu biết đúng không sai. Còn cái hiểu biết đúng sai phải trái, ở cha mình, con mình thương mà người khác mình không thương, đó là mình hiểu cái cá nhân, cái ngã, bản ngã của mình, cái của mình chứ không phải là của người khác. Cũng như cha của mình, mẹ của mình thương, còn cái cha mẹ người khác chết mình không thương, mình không khóc. Thì như vậy rõ ràng là mình sống trong cái bản ngã, cái ngã chứ không phải là cái không ngã. Còn nhân quả thì nó quá giải cái ngã, nó không còn có nữa. Cho nên cha mẹ mình cũng bình thường chết, đây là mình thấy các pháp đều vô thường. Mà vô thường thì cha mẹ phải tới cái giờ đó cái nhân quả hết thì phải chết thôi, chứ tại sao mình lại khóc? Khóc phỏng ông bà có sống được không? Làm cho mình đau khổ có lợi ích gì đâu. Cho nên cái tư duy đó nó làm cho các con không có đau khổ vì cái tình thương của mấy con. Đó là cái thứ nhất, mấy con phải dùng cái tri kiến. Hằng ngày mấy con đem cái tri kiến này ra, mấy con tư duy suy nghĩ trên cái sự việc làm cho mấy con đau khổ, rồi mấy con sẽ nhìn nó bằng nhân quả, thì mấy con sẽ thấy nó hết đau khổ. Đó là cái pháp thứ nhất mà thầy gọi mấy con là gọi là định vô lậu, nó làm cho các con không có lậu hoặc. Đó là cái mấy con cần phải tu. Nghĩa là hàng ngày có sự việc gì đó thì các con đưa nó thành cái đề tài ra, các con suy nghĩ. Cũng như một người ta cho các con cái đề tài để mà làm bài luận văn vậy đó, thì các con sẽ từ ở trên cái đề tài đó mà các con luận ra. Thì cái này luận ra bằng cái hướng luận của nó là bằng cái hướng luận nhân quả. bằng cái hướng luận nhân quả, luận cái đề tài đó bằng nhân quả. Bất kỳ những cái sự kiện gì xảy ra thì các con đưa nó thành một cái dàn bài, thành một cái đề tài, cái đề bài để mấy con luận nó thành ra một cái bài luận. Thì cái bài luận đó buộc lòng các con phải suy nghĩ, các con từ cái chỗ mà suy nghĩ đó các con sẽ trở thành cái người có đầy đủ tri kiến, mà tri kiến ở trong nhân quả thì nó là cái hiểu biết giúp cho các con được giải thoát, làm cho thân tâm của các con bình an, không có còn đau khổ. Đó là cái pháp đầu tiên, mà gọi là cái pháp đó gọi là định vô lậu, các con nhớ. Và bây giờ các con ngồi không thì các con đưa ra một cái đề tài. Bây giờ thí dụ như các con thấy cái tâm mình nó sao nó chưa tới giờ ăn mà nó thích, hoặc là nó thích cái món ăn đó ngon, nó ưa cái món ăn đó, các con bị cái dục rồi, thì các con đưa cái đề tài, cái đề tài cái món ăn ra, các con sẽ quán thực phẩm bất tịnh gì, các con tư duy nó bất tịnh gì, nó thiêu rồi nó hôi, nó chua, nó chát, rồi nó mốc meo lên, rồi dồn cái món ăn nó hết món ăn, nó thấy gớm quá đó, làm cho mấy con nhàm chán cái món ăn, làm cho mấy con không muốn ăn, do đó gọi là quán bất tịnh, quán thực phẩm bất tịnh. Nó làm từ đó sáng con cũng không cần thức ăn, ăn để sống, chứ còn bây giờ không có thức ăn. Còn nếu mà các con không quán như vậy đó thì các con bị ức chế. Nếu mà các con tu theo thầy, sống như thầy, tức là mình sẽ ăn ngày một bữa như vậy thì các con bị ức chế, ép buộc nó ăn một bữa, nhưng mà sáng muốn ăn, chiều cũng muốn ăn, mà cứ ráng chịu đựng đó, ức chế. Còn cái này thầy quán bực thực phẩm bất tịnh, nó làm cho thầy nhàm chán, thầy không thích ăn. Mà thầy không thích ăn thầy còn ức chế nó đâu, cho nên tự nó đã thanh tịnh nó rồi. Cho nên ngày ăn bữa là tại thầy vì thấy thực phẩm bất tịnh, vì ăn để sống chứ không phải còn thích ăn nữa. Còn các con ăn còn thích, cái món này ngon, cái món kia dở còn thích, bữa nào món ngon thì ăn nhiều nhiều, mà món dở thì ăn ít, đó là con bị dục, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà khi quán thực phẩm bất tịnh, nó là cái tư duy đó, nó làm cho các con để xa lìa cái dục ăn, đó là nó lợi ích cho mấy con, đó là cách thức tu. Tu như vậy nó mới có lợi ích. Rồi cái thân của mấy con thấy sao nó hay giận hờn, thì mấy con quán cái thân nó, quán thân vô ngã, thân này không phải là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Các con tư duy suy nghĩ tại sao nó của ta, mà tại sao chúng ta sai nó không được, nó bệnh chúng ta bảo nó hết bệnh không mà gọi là của mình, phải không? Nó chết tại sao chúng ta bảo nó đừng chết mà tại sao nó chết? Như vậy nó của ai chứ đâu phải là của mình? Của mình thì phải biết nghe chứ. Như vậy rõ là cái thân này không phải của mình đâu. Vậy vì vậy mà các con không có chấp nó, cho nên người ta chửi mình, thân này đâu phải của mình đâu mà giận. Các con chỉ cần nhớ như vậy là đủ. Thân này đâu phải của tao, tao giận mà giữ cái thân này với mình đâu phải của ta. Cho nên vì vậy mấy con không giận. Từ cái tư duy đó mà mấy con được giải thoát, đó gọi là định vô lậu. Mà nếu mà các con triển khai được cái tri kiến này, mọi pháp đụng đến con là cái tri kiến nó đã quá giải từ bên ngoài, không, nó không tác động vô tâm con được. Tâm con không phiền não gì. Mà tâm con không phiền não thì thân con có bệnh không mấy con? Cái người mà hay giận hờn phiền não là cái người dễ thân bệnh lắm mấy con. Còn cái người mà không giận hờn, luôn luôn thánh thả ăn lại, thì cái thân người đó không bệnh đâu. Thầy nói thật sự, tại vì thầy không bệnh là tại vì thầy không giận hờn. Còn mấy con bệnh đau là mấy con cứ hở chút là giận, hở chút hờn thì nó phải bệnh đâu. Nó ảnh hưởng cái tâm, nó ảnh hưởng cái thân người đó lắm. Rồi ngủ không được, ăn không được. Con thầy bảo ăn thì phải ăn. Tại vì thầy làm chủ cái ăn mà. Thầy bảo ngủ thì phải ngủ. Còn mấy con có khi nằm ngủ cả giờ mà không chịu ngủ, cứ căng qua trở lại. Rồi nghĩ chuyện tầm 7, tầm 3 nữa chứ phải nằm đó yên đâu. Như vậy mấy con phải mệt nhọc. Mệt nhọc thì mới tránh bệnh, có phải không? Con thầy bảo ngủ thì nó nằm ngủ queo, bảo thức thì nó thức. Tại vì cái người tu sĩ mà đạo Phật làm chủ cái ăn cái ngủ thì mới làm chủ được bệnh tật, làm chủ được sinh già bệnh chết. Ăn ngủ mà không làm chủ thì tự hỏi mấy con làm cái gì mà được, có phải không? Thì mấy con thấy nó cụ thể đó nè. Ăn bây giờ nó muốn ăn, bây giờ giờ này mày không ăn tao không cho mày ăn, được không? Dễ lắm, phải không? Trưa tao cho mày ăn, mà mày ăn mà no quá tao cấm mà không được, ăn vừa thôi chứ mày ăn hết thì không được. Chứ mày đừng nghĩ mày ăn bữa mẹ ráng mà ăn thì không được. Là do đó mình cho nó ăn điều độ đúng, không cho nó ăn nhiều mà cũng cho ăn ít. Bữa nào đồ dở nó ăn ít, mày phải ráng ăn, không ăn tao quậy nước tao đổ, thì nó cũng phải ráng thôi. Nhưng mà sự thật ăn ngàn bữa không bao giờ có cái gì mà nó ăn dở. Con bị cơ thể nó đói con, cái gì ăn nó cũng ngon hết. Còn mấy con ăn ba bữa thì có bữa ăn dở lắm, mà đồ ăn không ngon là kể như là không ăn, bởi vì nó ăn ba bữa nó thừa rồi, cho nên nó muốn ăn cái ngon, tức là nó chạy theo vô, không hiểu chưa? Cho nên vì vậy mà sự tu tập của đạo Phật là ngay từ cái chỗ đời sống chúng ta làm chủ được thì chúng ta sẽ làm chủ được cái bệnh cái chết của chúng ta cụ thể. Nó đi từng bước, con tu tập như vậy nó làm chủ cái đó, mà con tu tập cao nữa nó làm chủ cái cao nữa, chứ nó không phải là ở chỗ này đâu. Cho nên bây giờ mấy con mới tu, mấy con muốn làm chủ được như thầy, muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, mấy con nằm trong mơ á, chứ làm sao có được cái chuyện này. Bây giờ ăn con chưa làm chủ được mà con đòi làm chủ cái này, cũng như bây giờ các con thấy nè, cái ăn mấy con còn ăn ba bữa mà mấy con nó ngồi thiền nhập định, trời đất ơi, cái chuyện này định của mấy con, định mơ á, định tưởng á, chứ làm sao mà có thật. Mấy con dù mấy con ngồi 3-4 tiếng đồng hồ, nhưng mà cái định của mấy con là định ma chứ định gì. Khi mà cái đời sống của mấy con giới luật mà ăn ngàn bữa mấy con chưa làm chủ, thì cái định này nó có làm chủ được cái gì? Chỉ ngồi chơi vậy thôi, khoe cái tướng ngồi của mình cho người ta biết là ngồi chơi, chứ nó có lợi ích gì? Thầy nói thẳng, nói thật con mấy con, thầy biết mà, thầy đã thực hiện thiền định của Đại Thừa và thiền Đông Độ quá 9 năm trời, thầy tu như gấp sắp chết thầy mà đâu phải, thầy biết rất rõ. Cho nên nó không phải đâu, mà chính bây giờ thầy quán thực phẩm bất tịnh, thầy ăn ngàn bữa rất dễ không bị ức chế. Bây giờ thì sợ nó quá, hãy nghĩ đến thực phẩm mà thiêu là thầy bất ớn hết muốn ăn. Đó là những cái kết quả của sự tu tập thật thực tế. Nhưng thầy không quán quá sức, thầy quán mà tới cái độ mà nó bốc lên cái mùi thối, nghĩa là bây giờ không có cái món ăn ở đây mà thầy quán nó bốc lên cái mùi mà thiêu, thì cái tưởng mà nó kêu là cái hương tưởng nó xuất hiện ra. Rồi cái không có cái món ăn thiêu đây mà nó hiện ra cái hình ảnh, cái dĩa món ăn thiêu túi móc meo, nó hiện ra rất rõ như là cái dĩa đó để trước mặt. Đó là đã thấm nhuần được quán thực phẩm bất tịnh qua cái tưởng rồi. Nhưng mà thầy quán đến mức độ này chắc là thầy sắp chết, thầy ăn không? Không có lúc nào thầy cứ hễ nhìn đồ ăn là nó bắt đầu nó thấy nó thiêu à. Mặc dù muốn cái chén cơm thầy nó không thiêu mà thầy thấy nó móc meo hết, nó tự nó cái tưởng nó thực hiện ra. Thầy hết dám ăn, thầy sẽ chết đó con. Cho nên thầy quán đến cái chỗ nó nhàm chán thôi thì dừng lại, chứ không dám quán tới sau đâu. Quán tới đó là sợ lắm đó mấy con. Các con nghe người ta quán xương trắng. Khi một người đi ngang mà người ta tưởng xương trắng, thấy cái người đi đó là bộ xương đi mấy con. Ghê gớm lắm, sợ lắm đó. Cho nên trong cái vấn đề mà tu tập của đạo Phật là phải có một người tu chứng hướng dẫn. Chứ thầy dạy mấy con quán thực phẩm bất tịnh, mấy con quán riết bắt đầu cái tưởng của mấy con thực hiện ra được rồi, chừng đó mấy con hết muốn ăn rồi. Thì ít hôm cái cơ thể của các con còn uống nước sống nó không, thì bắt đầu nó còn có như cái que tâm, đi cái gió nó tắm, nó muốn té. Và vì vậy mấy con sống không bao lâu đâu. Mượn cái thân này để tu tập, cho nên chúng ta phải quán tới cái mức độ đó thôi, đừng còn tham ăn nữa mà thôi, đừng có chạy theo dục nữa thôi, thì dừng lại không tu nữa. Để chúng ta mượn cái thân còn ăn được bữa sống rồi thì chúng ta mượn cái thân mà tiếp tục tu. Tu đơn giản thôi. Bởi vì còn cái thân là còn ý thức, còn dùng phương pháp tác ý. Mà khi mà tác ý nó thành một cái nghiệp không tham trên tri, tức là cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự, khi mà nó toàn thiện nó hiện ra rồi, thì cái tham si, cái nghiệp mà tham si, cái nghiệp mà tái sinh luân hồi này nó sẽ chấm dứt rồi. Thì lúc bây giờ chúng ta có đủ thần lực, muốn sống là sống, muốn chết là chết, muốn nhập định nào là nhập định ấy. Đó là cái lực thanh tịnh của thân tâm chúng ta do ly tham sân si mà có. Mà muốn ly tham sân si thì phải tu tứ niệm xứ. Bây giờ thầy nhắc tới về tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tâm thanh thản an lạc vô sự. Ai cũng có cái này hết, không có người nào không có. Nhưng cái có của mấy con có trong vòng 1 phút là cao. Sau 1 phút đó thì có niệm khác, sau 1 phút đó thì ngồi phải nhúc nhích thân chứ không nó mỏi. Có phải không mấy con? Không được kéo dài nó lâu đâu. Tức là chân lý của mấy con, cái chân lý giải thoát nó không được trường tồn với mấy con. Nó chỉ trong 5-10 giây hoặc là 1 phút hoặc là 5 phút là cao lắm, nó không lâu nữa đâu. Do nó muốn bảo vệ cái chân lý đó, nó phải đi từng các pháp. Pháp bây giờ các con phải tập đi kinh hành mấy con. Các con nhớ đi kinh hành, đi chánh niệm tỉnh giác như thế này, thầy dạy mấy con. Các con đứng đây, bắt đầu các con khởi sự, các con đi kinh hành, các con nhắc trước, tác ý dẫn nó trước. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, các con sẽ bước đi. Bước đi các con bước, mỗi bước đi các con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng 10 bước các con tác ý. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi các con tiếp tục bước đi. Các con tu 30 phút, 30 phút thôi, không? Chứ còn đừng tu nhiều. Sau đó thì khi mà các con tu tập được như vậy, trong 30 phút mà các con tác ý như vậy mà không có một niệm gì trong tâm các con khởi ra trong đi kinh hành, thì các con lại thay đổi, đừng tu cái pháp này nữa mà tiếp tục tu. Thì các con thay vì đứng các con tác ý tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, thì các con đứng các con tác ý như thế này. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Rồi các con đứng các con hít vô thở ra. điểm đúng năm hơi thở, rồi các con đứng, các con dừng ngưng hơi thở lại, các con tác ý tiếp. Tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, rồi các con đi 10 bước, đứng lại, rồi các con tác ý. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi các con hít vô, thở ra, đếm đúng 5 hơi thở, rồi các con tác ý đi kinh hành. Và cứ như vậy tập, đó là giai đoạn 2 của chánh niệm tỉnh giác. Các con hiểu chưa? Bây giờ tới giai đoạn 3 của chánh niệm tỉnh giác. Thì các con tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành, các con đếm đúng 10 bước. Thì bắt đầu bây giờ các con không đứng mà các con ngồi xuống khoanh chân kiết già đàng hoàng. Các con hiểu chưa? Rồi bắt đầu các con mới nhắc, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi các con hít vô, thở ra, 5 hơi thở. Rồi các con đứng dậy, rồi đứng dậy xong thì các con tác ý, tôi đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Rồi các con đi đúng 10 bước, rồi các con ngồi xuống, ha, ngồi xuống. Rồi bắt đầu các con ngồi thẳng lưng đàng hoàng, thì các con nhắc, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Đó là giai đoạn tỉnh thức. Thứ hai, thứ ba, để tập làm gì? Để tập rèn luyện nghị lực. Bởi vì 10 bước rồi ngồi xuống hít thở nó nhọc nhằn lắm mấy con. Mà mấy con chịu đựng được cái nhọc nhằn này thì các con có nghị lực. Cái phương pháp rèn luyện nghị lực. Bởi vì trên con đường tu mấy con sẽ gặp những cái khó khăn, mà các con không nghị lực thì mấy con không vượt qua cái khó khăn. Như bây giờ cái thân con đau, mà nếu mà con không nghị lực thì con dựng thân con ngồi con chịu không nổi đâu. Con hiểu không? Mà khi đau mà con dựng thân nổi là con người có nghị lực. Mà không rèn luyện nghị lực làm sao mấy con có nghị lực, mấy con chịu nó đâu. Con hiểu chưa? Đó, đó là cái con thấy. Đó là những cái phương pháp rèn luyện nghị lực, nhưng mà nó ở trong tỉnh thức mới còn. Cái tỉnh thức cao chứ không phải là pháp đâu. Rồi bắt đầu bây giờ cũng từ cái pháp, cái pháp chánh niệm tỉnh giác này, đi kinh hành này, nó sẽ thay đổi. Bây giờ nó tới cái giai đoạn thứ tư của nó, là gọi là pháp thân hành niệm, kiên cố như cổ xe. Thầy nói bây giờ các con lưu ý, mai mốt tập rồi có dịp thầy chỉnh lại coi có sai không nữa, chứ không cái sai. Bây giờ đó thì các con, ví dụ các con đứng dậy mà để cái cánh tay mà đi nhúc nhích vậy á, thì hồi nãy là con đi con nhúc nhích, con đâu có gói cánh tay con kỹ đâu, thì tức là nó có động cánh tay con. Cho nên ở đây là tới cái giai đoạn thứ tư của nó, thì các con phải gói chặt hai cái tay, để cái tay trái sau lưng con tác ý, tay trái để sau lưng, thầy con đưa cái tay trái sau lưng. Đây là pháp thân hành niệm, nó tác ý trước, nó ra lệnh trước mọi hành động nó làm sao. Tay mặt để lên tay trái, để sau lưng, hai tay con gói chặt, tức là đi không nhúc nhích rồi mấy con. Bây giờ đó các con bảo bước đi thì các con không phải là dở chân bước đi, một cái bước đi các con nó có nhiều hành động trong đó đấy. Dở gót lên, tức là các con sẽ dở gót lên, hai tay con gói chặt ra sau lưng rồi, không coi như là chắp tay sau lưng rồi đó, là cái tay không cục kịch rồi đó. Bây giờ theo hành động mà con truyền lệnh đó, ví dụ như chân trái con bước trước thì con bảo dở gót lên, chân trái dở gót lên thì con dở lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Đó là một bước đi của mấy cái lệnh của nó ở trong đó. Mỗi lệnh là một hành động của nó vậy. Chân mặt bước, dở gót lên, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống, rồi tiếp tục chân đá. Mà đếm đúng 10 bước như vậy thì các con sẽ tác ý ngồi. Muốn ngồi thì các con đứng hai cái tay nó còn dày là sao các con ngồi được phải không? Buông tay mặt thõng xuống, buông tay trái thõng xuống. Từng hành động, từng cái ra lệnh nó rồi mới làm xuống. Rồi bắt đầu các con bảo tay trái đưa lên, tay phải đưa lên, để cái thế mình ngồi xuống cho nó vững vàng thôi. Rồi bắt đầu bảo ra lệnh hai chân co ngồi xuống, thì hai cái chân mình co ngồi xuống, cái tay trái tay mặt nó đưa để nó làm cái thế vững để cho nó không té. Sau khi mà ngồi xuống rồi, ngồi chồm hổm xuống rồi, thì bảo cái tay trái đưa ra sau lưng chống, tay phải đưa ra sau lưng chống, hạ mông xuống, mình hạ mông mình xuống không. Rồi bây giờ mới tác ý chân mặt duỗi ra, rồi chân trái co lại, rồi lần lượt téo lên, thì lần lượt những cái tác ý téo lên, hai chân téo lên ngồi chữ già đàng hoàng. Rồi hai cái tay chống này để cái tay mặt để vào, tay trái để vào, rồi tác ý hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, hít bắt đầu hít vô, thở mình cũng tác ý nó rồi mới thở, rồi hít thở đúng năm hơi thở. Rồi bắt đầu mới từ cái tay trái mới bung ra, tay mặt bung ra chống sau lưng. Rồi hai chân này mới từ dỡ cái chân này ra, rồi dỡ chân kia ra, co lại, từng hành động tác ý co lại, rồi bắt đầu mới chống, mới ngồi dậy. Các con đi từng hành động ngồi dậy, rồi bắt đầu mới tiếp tục lại đi kinh hành. Ta hai tay gói ra sau lưng, rồi mới chân trái dỡ bước, nó trở lại cái chu kỳ cũ, tức là cái cổ che thân hành niệm bắt đầu nó quay. Mà khi tập nó thường nó quay rồi, nó quay đều đặn lắm. Và do đó mấy con đã tập được cái pháp chánh niệm tỉnh giác, hay là thân hành niệm trong chánh niệm tỉnh giác. Cái pháp đó nó có 10 thần lực.
tức là 10 công đức Như Lai, nó sẽ thực hiện tứ thần túc. Cái pháp này mà tu tập thì nó có đầy đủ 10 thần lực của nó. Nó thì nó ví dụ như bây giờ con tu trời mà nóng nực, trời nóng nực rất là nực, con ôm pháp đó là con nhiếp phục được trời nóng, không còn nóng, không còn nực nữa. Trời lạnh con mặc chiếc áo mỏng như thầy dẫn tác ý trên pháp đó, trời không còn lạnh nữa, nó nhiếp phục được trời kia, nó nhiếp phục được mũi mỏng trong cái chùa này, mũi rất nhiều. Các con tu một hơi thì mũi đi mất, không có mũi nhiều nữa. Cái từ trường của các con trên cái pháp đó nó tỏa ra, nó làm cho cái những cái loài vật nó không có tác động vào con, nó không có cắn con, mũi nó cũng có, mà những kiến, những con vật xung quanh con nó cũng không có nữa. Mà các con tu đúng, chứ còn tu không đúng thì cái từ trường con nó phóng ra không có, không đủ, cho nên nó phải có. À, cái pháp đó nó hay vậy, nó nhiếp phục được, nó nhiếp phục được sự sợ hãi, nó làm cho những cái vật khác làm cho con sợ hãi, như trời sét, trời gầm hoặc là dâm mưa bão tố gì, nó nhiếp phục hết, nó làm cho con rất an ổn mà không có động địa đến con được. À, ví dụ như bây giờ đang cái cơn sóng thần đi, mà cái người ôm pháp thân hành niệm là sóng thần dừng lại đó. Cái quy lực của nó như vậy đó, mấy con thấy nó, bởi vì nó là tứ thần túc mà, nó như thần mà. Cái pháp đó nó mới thực hiện được, bởi vì con thấy tác ý là cái lĩnh đó rồi, nó trở thành cái lĩnh của nó. Chứ không phải, cho nên dục như ý túc đó, con muốn cái gì là nó làm theo nó. Con có nghe ông Châu Lợi Bằng Đạt không? Ông thực hiện tứ niệm xứ, nó thanh tịnh, nó sung mãn rồi. Ông bảo khi mà Đức Phật mọi người đều đi thọ trai, có một người mời nữa. À, nhưng mà ông không có đi thọ trai, ông ở trong khu rừng có mình ẩm. Ông khi mà mọi người đi thọ trai, các tu sĩ đi thọ trai hết, còn mình ông mới, ông thử coi cái lực của mình coi có phải là dục như ý túc không, như cái ý muốn mình được. Ông bảo cái thân này đã phải biến ra 1000 thân mà ngồi khắp cái rừng này cho ta. Ông chỉ ra lệnh vậy thôi. Thì ra lệnh rồi thì dưới gốc cây nào cũng đầy ông Châu Lợi Hoàng Đặt ngồi đầy hết. Tại sao ông có thần lực như vậy mấy con? À, cho nên trong lúc đó thì Đức Phật đang thọ trai ở nhà của người cư sĩ. Đức Phật biết ông Châu Lợi Bằng Đạt đã chứng đạo, mới nói với sai cái người chủ nhà đó, ông hãy đến cái khu rừng mà chỗ Đức Phật ở đó, hãy gọi ông Châu Lợi Bằng Đạt về thọ trai. Đức Phật gọi, đang gọi ông về thọ trai. Thì Đức Phật biết ông ở đây, ông thị hiện thần thông cái kiểu này rồi. Thì cái ông mà cư sĩ ông chạy đến, ông đến thăm cái ông đến cái khu rừng của Đức Phật, thì ông thấy đâu phải có mình ông Châu Lợi Bằng Đạt mà ngồi đây rừng hết. Ông không biết làm sao gọi ông nào, nhiều quá, 1000 ông lận mà, chứ đâu phải ít. Ông chủ nhà đó, ông mới chạy về mới trình với Đức Phật. Nó còn đến khu rừng đâu có ông Châu Lợi Bằng Đạt, mà bây giờ 1000 ông, bây giờ biết kêu ông nào. À, Đức Phật nói bây giờ ông đến cái đầu cửa rừng đó, ông kêu như thế này: ông nào Châu Lợi Bằng Đạt, hãy dâng lệnh Phật đi thọ trai. Thì bao nhiêu ông Châu Lợi Bằng Đạt nó mất hết, chỉ còn con ông Ô Mình Bác mang cái túi bát đi ra, đó là ông Châu Lợi đi ra. Con thấy không? Đó là dục như ý túc, thần túc mà, gọi là thần túc thông đó. Thì chỉ có cái tâm chúng ta hết tham được si thôi thì nó có. Bây giờ nhờ cái thần túc, nhờ cái định thần túc này mà chúng ta nhập các định. Muốn nhập định nào thì chúng ta cũng ra lệnh, mà cái pháp như lý tác ý hồi nãy thầy nói, dỡ gót lên, dỡ chân lên là tập cái lệnh đó mấy con. Cái lệnh đó nó trở thành lệnh đó, các con hiểu chưa? Cho nên tại sao mà chúng ta tu tập lại là dỡ gót lên, dỡ chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ bảo đâu hành, cái thân cũng phải làm theo đấy, các con hiểu chưa? Tại vì mình tập cái lệnh để cho nó trở thành cái lệnh tứ thần tốt, cho nên nó mới trời nắng nó nóng nực, nó nhiếp phục hết, không có nóng nực. Cái người tu không nóng nực mà ngoài kia người ta đổ mồ hôi gần chết, người ta nực quá, nóng quá, nhất là miền Trung. Thế mà cái người mà tu pháp đó thì không còn nóng nực gì hết, thời tiết nó nhiếp phục hết, nó thích nghi, cơ thể nó thích nghi, nó không còn nóng, nó mát người. Các con thấy không? Đó là cái di diệu của Phật pháp mà người ta không ngờ. Thầy biết tất cả những cái pháp đó là cái pháp di diệu, nhưng nói như vậy không có nghĩa là chúng ta tham đắm cái đó đâu. Chúng ta không tham thành công đâu. Thành công có lợi ích gì? Biến là 1000 ông Châu Lợi Bằng Đạt ngồi đừng chơi chứ có lợi ích gì đâu, hơn là bây giờ cái thân thầy bệnh thầy đuổi nó đi, có lợi ích cho thầy chứ. Cái này mới là thành thông chứ. Thân bệnh mà đuổi đi không uống thuốc thì thành thông chứ gì, các con hiểu chưa? Phải không các con ấy? Bây giờ thầy già yếu rồi, thầy nói thôi chết sống chi cho cực, nhưng mà bộ muốn chết dễ mấy con, tỷ như bác đây, như cụ đây muốn chết dễ ha. Nhưng mà thầy dễ đó mấy con. Thầy bảo hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, nhập vô tứ thiền cho thầy. Thì bắt đầu thân tâm thầy nó vô đó đó, nó vô đó là tại sao hơi thở nó ngưng mà cái thầy có một cái trạng thái an ổn mà không có bị, không bị ngộp thở. Chớ mấy con thử đi, mấy con ngưng hơi thở, mấy con nín coi,
Trời đất ơi, cái thân của con nó làm bừng bừng, cái lỗ tai con nó ve ve, nó làm con chịu không nổi đâu, bắt buộc mấy con phải thở ra. Trừ ra mấy con có nhảy xuống dưới sông thì tới nước nó tràn vô miệng mấy con thở không được, mấy con ráng chịu chết chứ lúc đó giờ các con muốn sống lắm đó chứ đồng lại. Mấy người tự tử là khúc mà họ sắp chết đó, họ bị uống nước đó. Trời đất ơi, họ muốn sống lắm mà bây giờ làm sao ai cứu họ. Con hiểu không? Cho nên người nào mà tự tử mà được cứu sống rồi, được đem nhà thương mà cứu sống rồi, thì sau đó họ hết muốn tự tử. Họ sợ lắm mấy con, nó ngộp nó làm cơ thể họ sao khổ lắm, cho nên họ sợ lắm, sau này họ hết dám tự tử. Cho nên vì vậy mà đối với Phật pháp nó có cái duy diệu. Khi đó chúng ta ở trong cái trạng thái tứ thiền, bởi vì chỉ có tứ thiền nó mới tịnh chỉ được hơi thở mà thôi. Nó xả lạc xả khổ xả niệm thanh tịnh mới nhập tứ thiền mấy con. Mà xả thọ lạc xả khổ tức là xả cảm thọ gì, mà còn thở là còn cảm thọ, mà hết thở mới hết cảm thọ. Các con thấy cái thây ma nó hết thở rồi nó có cảm thọ không? Các con lấy roi mà quất cái thây ma nó có rên không? Nhưng mà bây giờ con còn thở mà lấy roi quất con lăn lộn nữa chứ đừng, phải không các con biết? Như vậy cái pháp của Phật nó hay lắm, muốn làm chủ là phải có cái định, cái định đó nó mới làm chủ được hơi thở. Cho nên thầy ra lệnh bảo tịnh chỉ ngưng nhập tứ thiền. Lúc bây giờ cái thân của thầy, cái tâm của thầy nó nghe theo, bắt đầu nó vào tứ thiền, nó vào cái trong một cái trạng thái an lạc hơn là cái trạng thái của sơ thiền. Do định sanh diệt, cái nghĩ lạc của sơ thiền không bằng cái lạc của tứ thiền, mà cái lạc của tứ thiền nó tuyệt vời, nó là ở trong cái trạng thái của tứ thiền thiên mà. Nó đâu có tưởng tứ thiền thiên là cái thiền cái cõi trời thứ tư, cái trạng thái thứ tư, con hiểu không? Mà trong kinh sách của Phật nói là cõi trời, nhưng mà cõi trời đó là nói cái trạng thái, còn ngoại đạo không hiểu, nó tưởng là có cái cõi trời đó, cho nên nó cái hiểu sai. Nhưng mà đây là cái trạng thái của một người tỉnh chỉ hơi thở. Sau đó ở trong cái trạng thái của tứ thiền thiên rồi, thầy mới vào niết bàn. Thầy bảo xả bỏ cái trạng thái ở trong đó, cái lĩnh của thầy truyền mà xả bỏ cái trạng thái tứ thiền thiên, vào niết bàn, thì ngay đó thân thầy chết và thầy tâm thầy vào niết bàn, vào trạng thái bất định. Khỏe không mấy con? Quá sung sướng gì. Đây là cái làm chủ sự thật. Con nghe gia đình ông Bàn Quẩn chưa? Ông Bàn Quẩn, cô Linh Chiếu gạt ông Bàn Quẩn như vậy. Cha ra xem coi, mặt trời nó ăn đã ăn mặt trăng. Nghĩa là bây giờ mặt trời nó đang đứng bóng, mà bây giờ cái mặt trăng nó hiện ra. Hai cái ông chạy ra ông xem. Thôi ông cho ông Bàn Quẩn mà bị đứa con gái mình lừa đảo vậy thì tu như thế nào mấy con? Đó là cái sai của truyền tâm, quyền thoại một cách rất là sai lạc. Một cái là bị đứa con gái mình, và đồng thời cô Linh Chiếu trèo lên cái sàn thiền của ông nhập định rồi chết, phải không? Các con chết một cách tự lạ. Nhưng mà pháp nào cô chết đây? Không có. Mấy ông quyền thoại mấy ông nói chứ mấy ông cô chưa biết pháp đâu. Còn ông Phật ổng nhập tứ thiền, ổng mới xả bỏ báo thân. Chỉ có tứ thiền mới tịnh chỉ hơi thở. Trong Phật pháp chúng ta thấy có một pháp này tịnh chỉ hơi thở, còn không có pháp thiền nào tịnh chỉ hơi thở. Bây giờ quý vị mà tu thiền đông độ, quý vị làm sao quý vị biết cách thức nhập định đâu? Tịnh chỉ hơi thở có ai dạy mấy người biết cách thức nào mà tịnh chỉ hơi thở không? Tại sao mấy người nói thu thần nhập diệt? Mấy người làm sao mấy người thu được cái hơi thở? Thần có nhiều cái, thần thức, phải không? Phải không? Thần khí là hơi thở, phải không? Thần hồn. Vậy thì ba cái thằng này mấy người thu cái thằng nào? Nếu mấy người thu thần thức tức là Phật tánh, thì mấy người làm gì mấy người thu nó nè? Rồi nói thần hồn, cái hồn mấy người có đâu mấy người thu nè. Rồi mấy con người thần khí, cách thức thu thần khí mấy người thu sao? Mấy người nói đi, không có làm sao mấy người thu hơi thở mấy người được. Nhưng mà tôi tịnh chỉ hơi thở là tôi thu thần khí đó, có phải đúng không mấy con? Mà đạo Phật đã xác định được cái tứ thiền rồi, nó là tịnh chỉ hơi thở. Cho nên chúng ta tu tập để mà chúng ta nhập được cái tứ thiền là chúng ta đã làm chủ được sự chết của chúng ta rồi. Muốn chết là tự tại rồi. Cho nên mấy người nói như cho gia đình ông Bàn Quẩn nói chứ mấy người có thực hiện được cái pháp không? Nói mấy người nói, tôi nói, thầy nói bây giờ thầy nói như thế nào cũng được, thầy nói thầy chết như thế nào cũng được. Nhưng mà cái đó là quyền thoại, nhưng mà nói phải có pháp, phải có sự thực. Chứ mấy người đừng có nói cái chuyện thường thường. Bây giờ có một vị hòa thượng nó chết, họ cũng nói thu thần chết, thu thần nhập diệt. Họ nói trong báo chí đăng ở cái về cái cáo phó tan khó gì đó, cái vị hòa thượng đó chết thu thần nhập diệt. Sự thật ông chết lăn chết lộn ở trên bệnh, ở đâu thu thần, có phải không? Tới gần ông nghẹt thở đồn chặn, ông thở không được nữa ông mới chết. mà nói là thu thần thu cái gì mà ông lăn lộn ở trên giường bệnh mà rõ ràng ông bệnh ông chết, chứ không phải ông đương mạnh ông chết thì tôi cũng không nói, mà ông biết pháp nào đâu. Bây giờ có vị hòa thượng ông, các ông đó, bây giờ các ông đều là những bậc gọi là lãnh đạo giáo hội, những bậc cao tăng đó, mấy ông biết cái chỗ nào đâu mà mấy ông gọi là mấy ông thu thần. Mấy ông chưa nhập được tứ thiền mới làm sao thu thần khí. Còn cái thần hồn của mấy ông có sao mấy ông thu? Còn cái thần thức mấy ông biết cái thần thức là cái gì không? Chưa ông nào biết hết mà làm sao mấy ông gọi, mấy ông nói cái chuyện đó mấy ông nói mơ hồ. Mấy ông chưa chắc biết ở trong thân này cái gì mà thần thức. Đức Phật nói thân ngũ quẩn này không còn cái gì gọi việc hết, không còn cái vật gì trong đó, làm sao mấy ông thu cái gì? Chỉ thân tứ đại của chúng ta nó còn có cái hơi thở thì chúng ta chỉ có thu hơi thở, chúng ta là dừng cái hơi thở là chúng ta làm chủ sự sống chết của thân chúng ta thôi, chứ có cái gì đâu. Đó thì thầy nói như vậy để mấy con lấy cái trí, mấy con suy nghĩ cái đúng cái sai. Họ muốn vậy thì chúng ta phải tu tập, đó là những cái pháp từ cái chánh niệm tỉnh giác. Mấy con thấy thầy dạy bốn giai đoạn tu về đi tinh kinh hành rồi chứ gì, sao con thấy rõ chứ đâu phải là nói đi kinh hành là mấy người cứ đi thôi. Trời đất ơi, đi có nhiêu vậy là mấy người tới đâu? Nó bốn giai đoạn tỉnh thức thì nó phải có bốn giai đoạn đi kinh hành. Thì thầy đã hồi đó thầy đã nói tỉnh thức thứ nhất là thầy sẽ biết được ngày giờ chết của thầy. Như mấy người mà tu tịnh độ nói biết ngày giờ chứ gì, có hay ho gì chuyện đó. Mấy ông niệm Phật mấy ông tỉnh thức có chút đó thôi chứ gì, rõ ràng là như tôi đi kinh hành tôi biết tôi bước đi kinh hành thôi chứ có gì đâu. Tôi mới tỉnh thức thứ nhất tôi biết ngày giờ chết rồi, nhưng mà khi mà tôi vào bụng mẹ thì tôi không biết nữa, tôi chết rồi tôi mất luôn, tôi không biết tôi như thế nào nữa. Thì đó là tôi tỉnh thức của thứ nhất. Mà bây giờ tôi vào bụng mẹ tôi biết, tức là tỉnh thức thứ hai. Và tôi ở trong bụng mẹ tôi còn biết tôi ở trong bụng mẹ, tức là tỉnh thức thứ ba. Và khi mà bà mẹ sanh tôi ra tôi còn biết được sanh tôi ra, thì tôi còn nhớ được đời tôi kiếp trước tôi thế này thế nọ, ông nào ở làng nào xã nào, có vợ có con mấy đứa như thế nào tôi biết hết, hoặc là tôi là tu sĩ ở chùa nào ở mấy chùa tôi biết rõ hết. Là như vậy là ông tỉnh thức thứ tư. Tỉnh thức đó có tỉnh thức như vậy thôi chứ có cái gì đâu lợi ích gì đâu. Tỉnh thức để biết chơi thì thôi chứ còn lợi ích gì, mà mấy con thấy cũng hay chứ. Cho nên có nghe nói những vị thần đồng mà nói những ông lạc ma mà sanh ra rồi ổng biết ổng hồi đó ổng lạc ma thứ mấy rồi ổng chết đi, giờ ổng sanh ra bên nước này bên đọt kia. Mấy con nói hay, mới có tỉnh thức à. Mà giỏi gì mới có tỉnh thức mà giỏi gì. Nhiều khi thầy đọc lại cái câu chuyện của ông lạc ma có nhiều cái giải lắm. Thầy vừa đọc cái cuốn sách gì nữa của ai nói về ông lạc ma, vì nếu mà mình không nói mình là tiền kiếp trước thì nhà nước sẽ bắt mình đi làm thư ký cho nhà vua của bên đất nước Tây Tạng. Cho nên ông này ông ở trong chùa mới bài như thế này nè, nói ông á bây giờ là ông lạc ma cái đời nào đó, cái tên tuổi đó ông là người đó như vậy vậy đó, thì ông sẽ là lạc ma như vậy. Thật sự ra sao là họ bài cái nói láo này, một đạo Phật mà nói láo vậy sao? Một ông lạc ma sắp sửa là ông lạc ma hướng dẫn, sau này ông này trở thành ông lạc ma thật sự, mà trước đó ông lại có những cái điều kiện nói láo nó như vậy. Thì các con thấy, các con có tin tất cả những ông lạc ma mà tất cả mọi cái họ quyền thoại tất cả mọi cái chứ chưa hẳn, làm sao mà tu tập được tới cái sức tỉnh thức thứ tư này? Mấy ông có biết không, tỉnh thức thứ tư này là pháp thân thành niệm mà thầy dạy mấy con hồi nãy, tác ý từng hành động như vậy, thì nó có đủ tứ thần túc của người ta, ta có đủ thần thông tam minh người ta rồi, làm gì mà mấy ông lạc ma này có. Mấy ông chỉ ảo thôi chứ mấy ông đừng có gạt, bởi vì cái lực của người ta biết cái sức tỉnh thức tới đó người ta biết, mà nó có tứ thần túc rồi thì tức là người ta có thực hiện tam minh người ta, mà bởi vì tuệ như ý túc đó là tam minh rồi, các con hiểu chưa? Cho nên đâu có phải đó là cái kết quả cuối cùng của định tuệ của người ta. Thì thầy dạy mấy con một loạt bốn pháp tỉnh thức gì, mấy con nãy giờ nghe thầy dạy tỉnh thức cho, nhưng mà tới tỉnh thức cuối cùng đó là tứ thần túc rồi mấy con, đó là sanh ra mà biết mình là con ai nhà ai ở đâu đều là tam minh đủ rồi. Thì tam minh là mấy con biết, bây giờ thầy nhiều đời nhiều kiếp của quá khứ thầy biết được mà, tức là túc mạng minh mà, các con hiểu không? Thiên nhãn minh là thầy ngồi đây mà thầy nhìn cả ở thế giới thầy biết, mà cả vũ trụ thầy biết mà, đó là thiên nhãn minh mà. Cái không gian này nó đâu có trải dài đối với thầy được mấy con, còn cái thời gian mà quá khứ vị lai nó đâu giấu thầy được. Nhưng mà thầy sống như thế nào? Thầy sống ở bất động tâm thôi, ở trạng thái thanh tạng là, cho nên không có gì mà làm cho thầy động tâm, mà chính không động tâm thầy mới duy trì được sự sống của thầy mà làm công việc ích lợi cho mấy con, các con hiểu không? Mà không có muốn gì không có lợi ích cho mấy con thì thầy muốn đi hồi nào thầy đi, không ai mà xin thầy được, mà cũng không ai mà làm thầy gì được hết.
Bởi vì cái túc mạng minh nó đã sẵn sàng trong một người tu, nó đủ cái lực, nó biết được quá khứ vị lai, nó biết được cái không gian vũ trụ, nó biết sự kiện xảy ra ngày mai ngày mốt như thế nào, nó đủ. Nhưng mà cái này nó không phải lợi ích, nó lợi ích cho một cái người làm đạo để biết sự kiện xảy ra phải làm cho đúng thời cho cái người làm đạo. Chứ cái người tu có lợi ích gì? Người tu của mấy con là chỉ làm chủ sanh già bệnh chết là hạnh phúc rồi, đủ rồi. Các con hiểu chỗ đó chưa? Bây giờ các con tu tập 4 cái pháp đi kinh hành, nhớ chưa? Bây giờ 19 cái đề mục của hơi thở, hơi thở tu 19 cái pháp chứ không phải một pháp. À, cho nên vì vậy đầu tiên thì hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết hít ra. Cho nên mấy con về mấy con nhớ tập về hơi thở, nhưng tập hơi thở chỉ trong vòng 1 phút, chứ mấy con không được tập nhiều. Bởi vì hơi thở là thân thành nội, nó khi mà nó bị rối loạn, nó bị tức ngực, nó bị thở nghẹt hoặc là nó bị căng mặt thì tất cả nội tạng của mấy con sẽ bị dễ rối loạn. Bởi vì nó thân hành nội, các con thở bình thường thì trong cái cơ quan của nội tạng của con, tim gan phèo phổi tuần hoàn đều làm việc bình thường. Mà nếu các con thở dài thì nó làm việc khác mấy con, các con thở ngắn nó làm việc khác mấy con, các con thở lúc dài lúc ngắn nó làm việc khác mấy con, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể của mấy con, già mấy con sẽ bị bệnh nội thương. Cho nên các con chỉ tập ít mà thôi, rồi có điều gì nó có sự mà rối loạn của hô hấp thì mấy con báo cho thầy biết để thầy hướng dẫn. Bởi vì hơi thở không phải dễ, mà hơi thở rất lợi ích rất lớn. Có bệnh dùng hơi thở đẩy lui cũng được, tâm mình có phiền não đẩy lui cũng được, phá tâm phá buồn ngủ của mình nó cũng được. Bởi vì nó là cái pháp để đẩy lui tất cả những chướng ngại pháp. Nhưng nó rất khó, là tại vì nó thân thành nội. Bởi vì nó nội, nó phải có cái lực nội của nó mấy con. Mà luyện tập sai là nó sẽ nguy hiểm đến sinh mạng của mấy con, nó thành bệnh của mấy con. Cho nên giờ thở thì thôi mấy con đừng tu, tốt hơn. Nhưng mà mấy con có tu thì tu chừng 1 phút thôi, đừng tu nhiều. Nhíp nhiều là nó bị rối loạn. Bây giờ mấy con sẽ tu tập hơi thở kiểu này, tức là tu thân hành quả. Thầy sẽ dạy cho cái pháp này là cuối cùng để cho mấy con về tập việc rất dễ, và đẩy lui bệnh cũng được dễ. Mấy con lớn tuổi rồi, khi bị mệt này kia thì mấy con không thể dùng hơi thở được nữa. Thì mấy con dùng cánh tay đưa ra, tức là hơi thở ra đưa vô, tức là cánh tay đưa ra tôi biết tôi đưa ra, không đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, không an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, không. Rồi khi mà các con bị bệnh, thọ là vô thường, cái đầu các con nhức, các con bảo thọ là vô thường, cái đầu nhức phải đi đi, không được ở đây. Thì các con mới nhắc an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. Thì các con dùng cái tưởng các con thấy như cái đầu bệnh theo cánh tay đi ra. Nhưng mà an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô thì con đừng tưởng gì hết, đưa tay vô theo sự an tịnh của thân con. Đưa tay ra thì con dùng cái tưởng của con nghĩ cái bệnh theo cánh tay con mình đi ra. Và như vậy chỉ trong vòng 5 phút 10 phút là cái bệnh nhức đầu, ha, cái bệnh nào trong thân con nó sẽ giảm đi. Còn khi nào mà nó bị đau quá, tâm con dao động thì con niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Phật chứng minh cho con sẽ quyết định, con sẽ bền chí tin theo Phật và kêu gọi tên thầy. Thầy ơi cứu con đang gặp cái bệnh khó khăn, nó đau nhức con quá, con chịu không muốn nổi nữa. Thì lúc bây giờ con kêu tên Phật, con gọi Phật, con kêu tên thầy, rồi các con nhất định đã có Phật đã có thầy hỗ trợ, nhất định không sợ cái bệnh này, ngồi thẳng lưng lên. Mình tác ý như vậy để cho mình ngồi thẳng lưng lên, rồi bắt đầu các con đưa tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra. Rồi các con tác ý, các con thấy như cái bệnh mình theo cánh tay ra, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay vô, các con đưa vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi đưa tay ra, tay này rồi tay này rồi tay này. Các con làm chậm hơn 2-3 giờ, 5-10 giờ, hoặc là 1 phút, 2 phút, 5 phút, 10 phút thì cái bệnh các con hết xả ra đi nghỉ, không còn đau nữa. Đó là cái để đối trị bệnh. Tâm các con có phiền não có gì các con cũng sử dụng cái cánh tay đưa ra đưa vô. Các con muốn ngồi biết già nó ngồi đưa ra đưa vô, nó sẽ cứu các con khỏi những cái đau khổ của thân và của tâm. Các con nhớ chưa, đây là cái pháp hơi thở, mà những cái đề mục của hơi thở mà thầy chuyển nó qua thành cái thân thành hoại của mấy con. Đưa ra thì đó là hơi thở ra, mà đưa vào thì hơi thở vào. Các con hiểu chưa? Mình thay đổi cái thân hành ngoại thành cái thân hành nội. Vì thân hành nội mấy con không được gần thầy thì đừng nên tu. Vì gần thầy, thầy có cái gì sự gì sai, thầy chỉnh lại cái hơi thở các con, nó sẽ theo đúng cái đặc tướng mà mấy con tu không có lạc lầm nữa. chứ còn không khéo nó sẽ rối loạn hơi thở thì nó nguy hiểm cho mấy con. Khi ở xa mà thầy đâu ở trong Tây Ninh thì tới chừng mà thầy hay được thì mấy con ở ngoài này đã tiêu đồng rồi, còn thành bệnh mất không. Cho nên các con khoan tu hơi thở, khi nào có dịp được gần thầy trong một tuần lễ, một tháng hai tháng, thầy sẽ dạy cho mấy con gì hơi thở. Còn không được gần thầy thì mấy con cứ dùng cánh tay mà thôi. Các con hiểu, cánh tay mấy con đưa ra đưa vô nó mỏi tay mấy con, chứ nó không có đau cái phổi hoặc là đau cái hô hấp của mấy con, đau tim đau gan gì thế này nó không có đau đâu. Bởi vì ở trong này, ở ngoài này nó không sao trong này. Còn cái hơi thở các con thở chứ nó vận dụng ở trong á, nó làm cho tim gan phèo phổi con nó theo cái hơi thở con dài ngắn hoặc là rối loạn, nó cũng sẽ bị rối loạn đó. Nhớ chưa? Không nghe chưa? Đó là những pháp thầy dạy, mấy con nhớ về tập nha. Cái gì mà thầy dạy thì mấy con tu tập sẽ nó sẽ được những kết quả tốt cho mấy con. Nhớ sống thì xả tâm luôn luôn, lúc nào mọi cái đều thấy nhân quả cho thầy thì mấy con sẽ được xả tâm tốt, tâm mấy con được an lạc. Rồi bây giờ xong rồi mấy con gì để tập? Chỉ còn có mấy con tập thôi, còn thầy đã dạy rồi đó, được đó thì mấy con sẽ không phụ lòng thầy, mà không được đó thì mấy con phải hỏi lại thầy, thầy sẽ cố gắng thầy dạy cho mấy con sẽ kết quả đem lại cái đời sống của mấy con thanh thản an lạc vô sự, mấy con sẽ được hoàn toàn giải thoát, không còn sợ bệnh đau, không còn sợ một cái ác pháp làm cho các con phiền não. Trước cảnh nghèo đó mấy con còn không dám, không sợ. Trước cảnh giàu sao mấy con không có lo ăn cướp ăn trộm gì hết, mấy con không sợ gì. Đó là cái pháp của Phật để giúp cho mấy con đem lại cái đời sống giải thoát bình an cho mấy con suốt trong cái từ lúc mà tập thầy cho đến khi mấy con chết. Các con nhớ kỹ, hành đúng kỹ thì như vậy mấy con phụ lòng thầy. Thầy thương mấy con, thầy chỉ ban cho mấy con như vậy thôi. Còn các cụ già thầy sẽ gửi những bức tâm thư. Bức tâm thư tức là tâm sự với mấy con để giúp mấy con, tuổi mấy con còn không bao lâu nữa rồi, còn ngắn lắm mấy con. Mấy con cứ nghĩ bây giờ mấy con còn thấy sống chứ 3-4 năm, 10 năm nữa là cao lắm, mấy con cũng ra người chưa cổ rồi mấy con. Thầy biết mấy con không còn lâu nữa. Cái tuổi trẻ như mấy con thì nó còn dài, nhưng mà không có nghĩa là nó vô thường, nó không đến. Nhưng mà tuổi già nó đã hiện tượng tóc bạc, mặt nhăn, sự yếu đuối nó hiện ra rõ rồi, nó báo cho chúng ta biết không còn lâu nữa. Đó là cái hiện tượng của mấy con lớn tuổi. Vậy mà mấy con ngay từ bây giờ thấy tất cả những công việc gì đó mấy con giao cho con cháu nó làm đi, đừng có làm phụ nó rồi mấy con cũng chết rồi, mấy con cũng không phụ nó được đâu. Thường thường già như thế này nó thấy còn khỏe, nó coi mẹ coi giùm con, giùm con rồi nó coi, nó để cho bà già coi giùm con, nó tính chừng bà chết rồi thì bà cũng tiêu ma luôn. Tốt hơn á, thôi bây giờ tao già tao còn có chút ít ngày tháng thôi, để cho tao tu đi, còn tụi bay ráng mà chăm sóc mấy đứa nhỏ chứ bay để tao coi nó thì chắc chắn là tao cuộc đời tao chắc hết, không? Cho nên vì vậy mấy con giao lại con cái đi, tao vừa coi chừng nhà được, nhưng mà tụi bay đi cứ làm để tao về nhà yên tĩnh, tao ngồi để tao tu. Tao coi chừng nhà ăn trộm cướp vô thì tao la được, chứ nhưng mà bắt tao coi mấy đứa nhỏ này chắc là tao chết. Lát rồi nó đòi ăn, lát nó đòi uống, lát nó đòi dẫn đi chơi rồi hoặc ngày kia nó khóc, tao dỗ nó chắc là tao không yên tâm. Không? Các con nhớ vậy đi, thì mấy con sẽ theo thầy, mấy con sẽ tu được, mấy con sẽ ăn tu được. Đến đây thầy xin chấm dứt mấy con. Mới gặp thầy.
Dạ.
Lần trước cũng không gặp đúng không?
Dạ.
Lần trước thầy về Ninh Sơn.
Thầy
mới về rồi. Kỳ này thì gặp, không có ra, không có duyên mà. Có duyên rồi, sớm muộn rồi phải gặp. Cho nên vì vậy đó, thầy thấy cô rất có duyên, cho nên vì vậy thầy mong rằng thầy sẽ độ cô, nghĩa là chấm dứt được cái
thân. Dạ.
Bởi vì tìm thầy khó lắm mấy con. Có đủ duyên là thầy mới đến, chứ không đủ duyên là khó tìm thầy lắm. Như vậy là mấy con ráng tập mấy con, với chiếc áo của tu sĩ mấy con ráng, thầy sẽ soạn thảo cái bộ giới, sau này thầy dạy những quan như thế hạnh con, từ cái ăn tỉnh giác ở trong tỉnh thức, ở trong từng cái ăn như hồi nãy thầy đã nói. Các con từ cái chỗ mà mấy con gấp món ăn mấy con bỏ trong cái bát, rồi mấy con xúc cơm với những cái món ăn đó mấy con bỏ trong miệng, đều là phải tỉnh thức từng hành động hết đó mấy, chứ không phải ngộ ăn mà để ngộ ăn nó đâu phải đâu. Tu sĩ là phải tỉnh thức trong cái ăn, cái quan như thế hạnh nó phải có.
Ở nước ngoài, còn mấy người mà ở đây thì ai muốn có khách thì ghi cái địa chỉ để sao có riêng cái quân mà ở nước ngoài.
Còn nước khách còn. chú Vàng nó nói như thế này, tức là Thanh Trí muốn nói như thế này, nói mấy con ở trong này thì nó còn có cái dịp mà chú sẽ gửi kinh sách cho mấy con, còn là chú kia nữa thì chú sẽ có dịp chú về ngoại quốc rồi, rồi không còn, cho nên tập trung gom cái này lại, còn lại chút ít thì gửi cho con. Ở đây thì chắc con cũng tạm đủ, chứ chưa phải đủ đâu,
chưa đâu.
Sách thầy nhiều lắm.
Huynh có một cái địa chỉ, cái địa chỉ ở bên Mỹ thì có một số huynh đệ nhóm mình đó thì gửi ở bên đá in á, ở bên USA in thì gửi tới địa chỉ cho huynh, mà mình phải cho biết cái địa chỉ cho con rồi con lấy
rồi. Rồi thì có cái địa chỉ đó mình sẽ gửi qua bên bên Mỹ cho mấy người bên đó họ in kinh sách thầy vậy, họ gửi ra ngoại quốc dễ lắm. Còn mình ở đây thì khó thôi, chứ mà không phải dễ. Rồi thầy sẽ gửi cho con bức thư, bức tâm thư thầy sẽ giúp con, giờ mấy con lớn tuổi rồi thầy sẽ gửi hết cho con. Thầy sẽ cho cô một cái số những bức tâm thư này thầy gửi đến cho mấy con. Không, thôi bây giờ nghỉ con, rồi mấy con về nhớ không, nhớ tập không, thầy ngồi lại là dạy cho mấy con đó. Mấy con phải tập nha.
Chính muốn
nay biết mấy rồi, ngày mấy rồi, không biết ai nhớ không? Từ mấy rồi, ngày nay mấy, ngày
8 tây.
Cho sách rồi thầy cũng muốn nhận tiền này hết.
Dạ.
con cất con còn nghĩ gì đến đó ta. Sau này cứ đi tu thôi con. Chứ còn thầy
trình bày thì thầy sẽ giải đáp cho nghi chung rất là lợi ích.
Thì để các bạn là
nhưng mà còn có thì có thì con về chứ
dạ. Thì nhớ dạ. Là nói nếu được dạ thì được rồi, để con thì
nhớ là cái chữ ở đây
dạ mấy con rồi
dạ. Có cái địa chỉ chứ
dạ dạ không ạ,
đây là cái địa chỉ nè
dạ dạ
cái địa chỉ dạ ở dưới này
dạ dạ có hai bạn quân về bên đó là có một số quân về bên đó người ta kiếm khách
dạ thì có gì con có gì bên đó dạ dạ xin rất cảm ơn
dạ 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 mô hát. Hình như bây giờ còn chưa đâu, thì thấy nếu như mà không cần thì
về
dạ,
về
ngay mấy cửa. Dạ dạ mô Phật dạ thì quý huynh cứ tự nhiên dạo cho gì đó. Cái chỗ nào đó chú chỉ bữa chị Thu Phương chỉ quên mất, tách cái là bấm tách cái chỗ này nào.